rồi. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết, tại làng A Di Đà Côn Đô, bước vào ngày giảng pháp thứ hai để tôi vẫn tiếp tục giảng kinh Di Ma Cật, tinh hoa của Di Ma Cật. Mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngày hôm qua tôi giảng tới cái ngày Bộ Kiền Liên, tuy nhiên sau khi tôi về lại thì tôi nghĩ trong cái mục mà ngày Xá Lợi Phất tôi cần những điểm mà tôi cần highlight để mà nhấn mạnh cho quý vị thấy. Ngài Xá Lợi Phất, ngài ở ngoài thị tứ của thành Xá Vệ, trong cái vườn kỳ thọ Các Cô Độc, ngài là một vị nổi tiếng đứng hàng thứ hai sau Đức Phật, mà được nói là người trí huệ số một sau Đức Phật thôi. Cho nên ông bị Phật tử lại cái hỏi đạo rồi cái cúng dường, ông phiền ông vô rừng, ông vô rừng ông ngồi ông tu. Thì ngài Di Ma Cật ngài xuất hiện, ngài nói tôn giả Xá Lợi Phất, sao bữa nay ông không ở trong tỉnh Xá Kỳ Viên mà ông tu mà ông vô đây ngồi thiền? Ông nói ở đó ông đi ba hòa đi lại làm phiền với tôi, vào đây với tôi, nghĩa là mới được thiền định. Thì như vậy ngài Xá Lợi Phất nói như vậy, xong Di Ma Cật nói đâu có cần phải vô rừng mới ngồi yên, vô rừng á là ông tu trong tỉnh, nhưng mà khi ông về động thì sao? Cái người tu, người một cái người đại trí Xá Lợi Phất là không tu trong tỉnh mà cũng không tu trong động, hả? Gặp động vẫn tu, gặp tỉnh vẫn tu, đó mới là thiền định. Cho nên không rời đạo pháp mà hiện cái vị phàm phu, không rời đạo pháp, không rời chánh pháp mà hiện phàm phu, tức là sao? Tức là phi ngài Xá Lợi Phất không bao giờ rời cái gì, rời chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh định, chánh ngữ, chánh tinh tấn, nghĩa là rời những cái tám bát chánh đạo, không được rời cái đó. Không rời những cái việc mà 37 phẩm trợ đạo, không có rời những cái pháp Đức Phật dạy, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, nhưng mà phải hiện làm cái việc phàm phu mới là thiền định. Cái đó khó quý vị. Cũng như đại khái như bây giờ á, sư phụ một ngày nào đó sư phụ chán tụi con quá, sư phụ chán quá rồi sư phụ giao hết cho thiền tự quán tự minh. Bây giờ có nhiều người trưởng thành rồi, sư phụ trốn về ở trên chút sinh tơ, sư phụ tôi một mình ổng. Thì lúc đó tự nhiên Di Ma Cật cũng nói là này không lai, này không lai, đâu phải vô đây tu, đâu phải vô đây tu mới là yên lặng. Ông tu ở trong giữa những bà tám của ông á, bà tám ông chánh định như bất động mới là tu. Còn ông tu chạy vô đây thì đó đương nhiên là không có ai chọc ông hết, không ai làm ông phiền não hết. Như vậy là ông tu tâm tịnh, tu tâm tịnh rồi lúc lâm chung ông ở trong cảnh động, làm sao mà ông về khỏi nước bàn về Tây Phương đi không lai, phải không quý vị? Cho nên cái chỗ này ngài nói không rời bát chánh đạo mà phải làm cái chuyện phàm phu mới là tu, mới là tịnh, mới là niệm Phật. Tâm không trụ trong cũng không trụ hoài, không trụ ở tịnh và không trụ ở động. Như vậy tôi hỏi quý vị, chẳng hạn như bây giờ một cái người nào mới đến đây rồi họ xin tôi vào để nhập thất họ tu, thì cái người đó là tu tịnh hay tu động quý vị? Tu tịnh, đương nhiên khi nhập thất đó là không ai dám đụng tới, tại người ta sợ đụng. Nhưng mà rồi cái người đó tu cho 3 tháng đi nữa mà ra ngoài này bắt đầu là sao? Tu động tu có được không quý vị? Cho nên như vậy chúng tôi đi vượt biên, mà chúng tôi chưa đi trên những khi nào mà tháng 3 mà già đi biển thôi. Còn cái người nào mà đi vượt biên tháng nào cũng đi hết, sóng gió vẫn đi, phải không? Thì cái người đó là bồ đề tâm mới kiên cố, đúng không quý vị? Cho nên từ nay quý vị thấy rõ, mình nói tới cái vấn đề này rồi đó thì phải đi sâu vào tinh thần Di Ma Cật. Có phải là mấy bà cho rằng vô chùa nấu cơm cho chồng, vô chùa nấu cơm cho quý thầy, cho thượng tọ, cho sư ôn, cho sư chú ăn là có phước, mà trong khi ở nhà đó nấu cho mấy ông chồng hay là mấy nấu cho con cái ăn là không có phước. Như vậy cái bài kinh Di Ma Cật này đó, ngài Di Ma Cật ngày quở ông Xá Lợi Phất, ông được xưng là đại trí Xá Lợi Phất, nhưng mà gọi là đại trí Xá Lợi Phất của hàng tiểu thừa. Tiểu thừa làm sao muốn tu tự lợi ích kỷ, còn ta là một vị đại bồ tát, ta vẫn có vợ có con nhưng mà ta không rời đạo pháp, ta vẫn vào lầu xanh nhưng mà ta đổ cho gái lầu xanh, ta vẫn vào sòng bài nhưng mà ta không ghiền bài, ta đổ cho những người biết cái hại của sòng bài, ta vẫn vào quán rượu nhưng mà ta giải cho người ta, những người nhậu rượu đừng có bao giờ sai, mà nhất là đừng có uống rượu chạy xe, hiểu chưa? Cho nên Nếu mà nói cái này rồi thấy cái tinh thần Di Ma Cần này, mình đọc sơ qua mình thấy ngày Di Ma Cần quở ông Xá Lợi Phất, nhưng mà ngẫm nghĩ lại coi mấy cái bà đó tới ngày lễ đó ăn những gì ngày quan trọng đó. Ông chồng đó: bà ơi, tội nghiệp tôi quá, như trong này tôi nói cho nghe là Diệu An sát thủ nè, phải không? Diệu An sát thủ là cái người là không rời tất cả những cái chuyện phàm phu, không rời đạo pháp mà hiện cái chuyện phàm phu. Cái ngày ta mở tay đàn dược sư một tuần lễ bên này đó, thì Diệu An sao? Diệu An hỏi sư phụ: bây giờ sư phụ, con nên đi qua chùa con tu hay là con nên ở nhà? Vì ông xã con, tôi hỏi sao? Ông xã con là cái gì? Nói ông xã con ở nhà là vừa đi cắt cỏ nè, vừa đi sửa nhà nè, vừa dưỡng cháu nội, vừa dưỡng cháu ngoại, mà ông cho tụi con tu hoài. Nhưng mà giờ cái năm nay cái ngày bế đê của ổng, bây giờ con đi tới đại dược sư thì con được phước mà ông xã con buồn, thì bây giờ sao? Tôi nói là lúc đó tôi mới qua rồi, không rời đạo pháp mà chỉ hiện các chuyện đi ru, tuy là đi ru với ông xã nhưng mà thân ở ngay ru, nhưng mà tao ở ngay tại đại dược sư thì vẫn là không rời tất cả, không rời chiếc tàu du lịch, nhưng mà tâm những hướng về, mặc dù người ta cười đó là bà để đi hấp hôn, hấp gì đừng biết nữa, nhưng mà đó là đúng theo tinh thần Di Ma Cật, vì làm cho ông xã thật sự bả vô đây đó, bả vô bả nghe pháp bả có lợi cho bả, nhưng mà thật sự cái người trả tiền nhà cho bả chính ông xã bả, cái người giữ cháu nội cho bả, giữ cháu ngoại cho bả, cái người mà có giặt đồ giặt quần giặt áo cho bả chính là ông xã bả, cho nên bả đi với ông xã bả, bà vô trong đó bà lo bà giặt đồ bà lo bà thương trong xã thì có phước nhiều hơn là vô đây lo cho sư phụ, lo cho sư ôn, phải không quý vị? Bởi vì đọc cái hồi đó thầy không hiểu, không rời tất cả đạo pháp của Đức Phật mà phải làm cái việc phàm phu mới thật là người tu, đúng không quý vị? Thành ra chúng ta tu riết thời gian chúng ta đi mê, nghe mấy thầy dụ vô con đi vô chùa đi có phước đi con, ở cúng chùa là có quả có phước đi con, thầy nói quý vị nghe cái đó động theo cái lòng tham, mà quý vị quên đi cái người chồng của mình nè, cái người chồng của mình là cái người đang chia sẻ với mình nè. Thật sự quý vị thấy Diệu An hầu như là pháp hội nào cũng có mặt của bà, có không quý vị? Thành ra nếu mà tết này mà thầy nói bà cứ đi tu nữa đó thì bà đi tu bao nhiêu thì ông chồng bà ở nhà thù hận đạo Phật bấy nhiêu, đúng không quý vị? Thành ra thầy chỉ bà đi, con cứ về nhà đi, con cứ việc đi lui với ông xã con này, đi chơi cho thoải mái đi, tại vì á ổng sẽ thấy rằng ít ra là thầy cứ mà xin thầy giảng cái này đó thì rất thiệt hại cho thầy luôn, thiệt hại cho cái hệ thống này lắm á. Tôi hai sang năm đây là dược sư rồi, hỏi đâu giờ con đi ru hết rồi, hả? Nó đi ru kiểu đó tiền đâu nó cúng đây nữa không, nhưng mà đó là sự thật đúng cho quý vị nghe. Thành ra ông làm các bộ đọc ông quở ngày Xá Lợi Phất, tại sao vô chùa mà tại sao vô rừng mới tu, ở ngay thị tứ không rời thị tứ mà vẫn tu hành được, mới đó là ngồi thiền. Vô thiền vô trong rừng tu là tu trong tỉnh, ông tu trong tỉnh rồi khi ông động làm sao ông tu đây? Cho nên đối với thầy khi mà nói cái đó mà nói là nấu vô chùa cũng có phước, mà nấu cho ông xã mình ăn, nấu cho con ăn, nấu cho con dâu ăn cũng có phước như thường. Cái đó là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh bình đẳng. Đức Phật A Di Đà ngài có cái gì quý vị? Thanh tịnh trang nghiêm bình dẫn giác. Thành như vậy nấu cho chồng ăn vẫn có phước, nấu cho mấy thầy chùa ăn cũng có phước, nấu cho sư ôn ăn cũng có phước, mà nấu cho sư chú ăn cũng phước như thường. Đó là chúng ta khởi cái tâm bình đẳng là chúng ta có phước. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng khi đọc kinh Di Ma Cật rồi ngày mở một bầu trời mới, là bầu trời có những đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát là không kẹt vào thời khóa. Bây giờ tôi nói cái chuyện niệm Phật đi, đi vào cái tinh thần Di Ma Cật này tu hành mà có gì bạn đó, trời ơi con kẹt thầy, con xét 12 giờ con phải niệm Phật, mà bây giờ tự nhiên trễ rồi thầy ơi con có tội không? Cái đồng hồ này đâu mà tính vậy hả? Ở Mỹ này nó có mấy múi giờ quý vị hả? 5 múi giờ tính từ Hawaii qua tới New York 5 múi giờ, thì hả 2 giờ ở đây bên kia mấy giờ hả? Thành ra tu hành mà còn bị kẹt vào thời khóa là còn bị trói buộc vào thời gian, mà đi tu theo đạo Phật là đạo gì quý vị? Đạo cởi trói, đạo thoải mái, càng tu càng ràng buộc. Niệm Phật mà còn kẹt vào thời khóa tu xét bây giờ sáng là Trang Nghiêm, trưa là Vô Lượng Thọ, chiều là Di Đà. Nhưng mà thật sự cái đó ai đặt thời khóa? Ông Phật Di Đà đặt, ông Phật Thích Ca đặt, hay là ai đặt? Thầy Thông Lai đặt, thấy không? Thầy Thông Lai đặt là đặt cho ai? Đặt cho mấy bà già trong làng Di Đà này. Nhưng mà mấy làng nó làm thì giờ báo bệnh làm sao, đâu có kẹt vào đó được, phải không? Thành ra có thời khóa làm sao? Có thời khóa là để cho quý vị nhớ lại cái thời khóa. Tại vì tôi sợ mấy bà với mấy bà chết, thì tôi bắt lò đầu lên đây để tôi biết mấy bà còn sống, hiểu chưa? à, niệm Phật mà còn chạy vào thời phá là còn trói buộc vào thời gian. Niệm Phật mà còn chạy vào phải ngồi nơi chánh điện, phải niệm Phật ở chánh điện mới có phước, là còn chạy vào hình tướng. Thật sự là ngồi nhà biết niệm Phật cũng được hả? Ngồi ở trên cái là chỗ nào ngồi cũng niệm Phật cũng được, không phải lên đây mới niệm Phật. Thành ra có nhiều người nói thầy hôm nay tu gì sao mà tu tịnh độ mà cho tụng niệm Phật ít quá, cho có thời kinh hành đi nhỏ nhỏ niệm mấy câu. Tôi nói thật ra quý vị đã từng học lái xe chưa quý vị? Cái ông thầy tài xế ông dạy cho quý vị đầu tiên là lái xe biết bật đèn công tác, làm dấu xích lô quẹo phải rồi phải, thắng đèn vô kiểm tra hết rồi bảo hiểm, rồi khi mà quẹo đó bắt đầu quẹo trước khi nhìn rồi phải xích lô bao nhiêu. Mà khi học như vậy ông thầy cũng kèm quý vị, mà khi quý vị đậu được 70% rồi có bắt ông thầy phải theo quý vị ngồi quẹo hả? Khi quý vị đậu rồi có phải không? Có không? Lúc đó là ông thầy cũng dạy quý vị nhà nhớ khi xe lên là sao, nhìn qua cái kiếm mà đây nó có cái điểm mù phải quý vị, bật dừng 4-5 cái rồi á thì mới. Mà khi quý vị học lái xe là cái xe này cách xe kia 5 chiếc, nhưng mà rốt cuộc con mẹ nào chạy cách xe kia 5 chiếc không, chạy sát đất không à. Rồi đó khi mà ông thầy dạy lái xe không có dạy, có dạy mình khi vừa lái xe vừa dồn lấy cái gì đó quẹt lên trên bài không? Có, có quý vị, vừa lái xe mà vừa liếc qua liếc lại vừa quẹt quẹt, rồi xong lấy cái miếng gì đó đỏ đó để ra rồi hả? À, khi thi là rớt hết tội đó hả? À, nhưng mà khi chúng ta biết rồi đó, chúng ta đừng kẹt vào những cái đó. Rồi tôi hỏi quý vị, khi tôi dạy quý vị rồi tôi, quý vị tự quý vị niệm đi chứ. Tôi dạy quý vị hồi đó là quý vị lái cái xe quý vị còn nghèo, quý vị học lái xe còn đô la. Bây giờ lái lên xe lái xe lái được không? Lên xe mà xin đi lái được không? À, lên xe mà giác hòa lái được không? Chứ đâu phải là phải đợi cái lấy cổ đô la là cái cổ đô la hoài. Chúng ta càng ngày càng tiến lên à. Đem cái này cái kia mà cầm ra mổ xẻ hết, toàn là vô minh không à, càng chấp nhất không à, thấy không? Tu theo tôi đó là tu đạo thoải mái. Còn tu mà không có áp dụng bài kinh này là tu trong trói buộc, tu trong khuôn khổ, tu trong coi như tự mình trói với mình, thấy không? Tự mình đặt ra mình trói cho mình, phải không? Niệm Phật mình phải đưa vào tiếng dựa vào tiếng chuông tiếng mõ là còn dạy vào âm thanh về sắc tướng. Trong kinh Kim Cang cái gì có sắc tướng là giai trị hư vọng hả? Quý vị nghĩ coi mấy sư đại tạng có quý chuông tiếng mõ không quý vị hả? Không có chuông có mõ, không có mõ gì hết mà vẫn tụng ngon lành. Mấy sư thấy là có chuông có mõ không quý vị hả? Chỉ có mấy sư Việt Nam với mấy ba tàu là vô tam ra tứ, vô bảy ra thất hả? Đánh tụng cùng con em là đánh từng hồi. Tại sao tụng Lan Nghiêm mà phải ngồi 3 hồi vậy? Tại vì hồi thứ nhất dậy đi con, hồi thứ hai mấy bà tám ngủ dậy đi con, hồi thứ ba hồi là làm ơn dậy. Tại giờ 4 giờ sáng là còn ngủ mà. Thành ra đánh nhồi dậy là biến cái bây giờ bon. Dậy mấy bà tám làm biết bon. 3 thời như vậy mà con mẹ nó không lên đây là con mẹ nó hết thuốc chữa rồi. Ủa, đạo Phật Thái Lan là đạo nguyên thủy mà chả có cái chuông cái mỏ nào hết, phải không quý vị? Đạo Phật Tây Tạng là đại thừa mà chả có cái chuông cái mỏ nào hết. Như vậy mà vô chùa dành nhau, tao đến mọi giỏi mày đến mọi dở, rồi tự động mình đặt ra mình những cái chức vụ mình là duy na, phải không? Là điều hành này kia, toàn là cái đó là cái là binh hoàng không à, vậy thấy không? Niệm Phật mà dựa vào tiếng chuông tiếng mõ là kẹt vào âm thanh sắc tướng. Tây Tạng chả có chuông có mõ, Thái Lan chả có chuông có mõ, vậy đó mà tôi đeo cái tượng của ngài Thái Lan thì người ta lại hả? Làm cho tưởng hồi lại tôi té ra tôi nói như hồi nãy là tôi đổ lại ông, tôi lại cái ông thánh của tôi bắt cỡ gần chết, thấy chưa quý vị hả? À, niệm Phật mà còn dính mắt vào niệm 4 chữ hay 6 chữ hả? Trời ơi, cái vô hộ niệm mà má tôi thích 4 chữ, ba tôi thích 6 chữ, cãi lộn tùm lum hết rồi, cái tụng mẹ nó 10 chữ luôn đi. À, có gì đâu, cái bà nào mà bệnh nhẹ này thì tụng mình uống 4 viên để lên nông là hết, mà bà nào bệnh nặng uống 6 viên, mà bà nào nặng nữa uống 10 viên cho chết cha luôn, cái gì nữa Hiểu chưa? Nghe cái nghĩa chưa đi. Hả? Niệm Phật mà còn dính mắc vào niệm bốn chữ hay sáu chữ là còn kẹt vào danh tự. Niệm Phật mà còn A chân trái, Phật chân trái, như vậy mấy thằng cùng chân lấy gì A chứ B. Hả? Như vậy ông Phật cái độ những đứa nào có chân à? Hả? Rồi mấy thằng xuống mấy bên là sao? Hả? Nó giống cái nạn rồi, A là chân phải, nạn chân trái hả? Đức Phật là có bỏ chúng sanh không? Chúng sanh vô đi thần nguyện độ. Cái thằng hai chân thì cũng đi chân nào chân, cái thằng mà cùng chân thì lấy cũng đi được chứ thường. Cho nên hiểu chưa quý vị? Bữa nay tôi dùng gì mà cập để đánh phá những con ma chấp ngã, những con ma tầm bay tầm bạ của với những người mà không có gì, có cái chánh kiến. Niệm Phật mà con muốn niệm được thật nhiều để mau được giảng sanh là niệm Phật mà cộng với cái gì vậy? Tâm tham thành Phật, tâm tham thành Phật. Cái tên này mà Phật Di Đà cho nó lên trước là nó liếc chỗ nào chỗ kia là nó nó chôn đồ nó giống trước. Chưa bảo đảm. Cái tên nào mà niệm Phật cho nhiều á, trời ơi, thầy Thông Lai cho niệm ít quá, thầy Thông Lai gì đâu mà dở quá, tu niệm thua mấy cái thầy kia. Thấy không? Niệm Phật mà có muốn niệm thêm nhiều niệm mau. Cái tâm mà mau ham niệm nhiều là cái tâm gì quý vị? Tâm tham. Cái tâm tham mà trong hành mà tâm tham nó đi sao? Lên trên đó bắt đầu á. Ê bà tu sao mà bà được cái gì nói vậy? Là tôi tu hả? Ngày đó tôi chỉ niệm có thời thôi hả? Rồi vậy hả? Rồi ai dạy bà? Nói dạ ngài Hư Dân Đại Sư. Dạy sao vậy? Hả? Dạy sao vậy? Dạy tôi chỉ là khi nào có tham sân si thì lúc đó niệm Phật. Khi nào có tham sân si thì lúc đó không có giới, không có định, có huệ thì niệm Phật. Còn khi nào mà tâm không có tham sân si, có từ bi hỷ xả, lúc đó không cần niệm Phật. Vậy ngày mà niệm bao nhiêu dạng ngày tôi giận đâu khoảng chừng một hai lần thì tôi niệm đâu khoảng một hai phút vậy thôi, hết giận không niệm, phải không? Mà bà lên cái hàm cái phẩm nào vậy? Tôi lại lên được cái là coi như là thượng phẩm hạ sanh. À còn bà sao vậy? Tôi niệm từ sáng tới chiều, tôi chạy hết pháp hội này pháp hội kia mà sao ông Phật Di Đà cho tôi hạ phẩm hạ sanh, phải không? Dạ vô kiến Phật, kiến Phật Di Đà kiến đại. À, tôi đổ đến Phật Di Đà lâu lâu ngày xuống nhận pháp cho này, con có ý kiến xin Phật Di Đà cho con biết. Con mẹ này á, nó nghe lời ngài Hư Dân nó dạy, khi nào đó mà có tham sân si thì lúc đó không có giới định huệ thì nó chỉ cần niệm Phật, niệm gì nào hết tham sân si là không niệm nữa. Còn con á thì con tu là con niệm lúc nào con niệm 24/24 trừ lúc con ngủ thôi, cái gì con niệm giỏi lắm, phải không? Mà sao Phật lại cho con hạ phẩm hạ sanh vậy? Thì Phật Di Đà cũng nói niệm á, khi có tham sân si thì phải cần có hữu niệm, khi không tham sân si rồi đó thì lúc đó ngay lúc đó là giới định huệ. Cho nên cái người là con đã không có tham sân si thì con niệm để làm gì con? Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi nào mà con ho, con ngứa cổ, con ác xì thì chạy vô tôi cho nghĩa là vài bịch thuốc. Mà bây giờ mấy con mẹ mà không có ho thì xào vô uống vô là chết mẹ luôn, hiểu chưa? Có bệnh mới niệm Phật, không bệnh làm chi được cũng hết. Hồi nãy có cái bà chạy vô, nãy bà con tự nhiên nó có sáu gói thuốc xì trong sáu gói, tự nó có bệnh, nó không có bệnh, tự nói này kia có bệnh khai mà. Thành ra như vậy niệm Phật cũng giống như uống thuốc vậy, khi nào có ho gà, có ho đắp kỹ, có ho gió, có ho đàm thì xin tôi cho, đúng không quý vị? Ngay lúc đó đang bệnh thì cần thuốc để trị bệnh, mà khi không tham sân si nha, bây giờ không tham sân si mất đi niệm Phật. Như vậy ai mà hiểu được chỗ này, người đó đạt cái cảnh giới là vô niệm. Người này không cần uống thuốc nữa vì đã hết bệnh rồi. Còn cái người nào mà nghe thuốc nào hay đã hết bệnh rồi mà uống hết thầy này tới thầy kia, gặp thầy Thông Lai cũng uống, gặp thầy Ngộ Thông cũng uống, gặp thầy Pháp Hòa cũng uống, gặp thầy Phước Tiến cũng uống, gặp thầy Giác Nhà cũng uống, uống biết là coi như là không biết đi vào đường nào nữa. Thành ra lúc mà tôi lại tôi phô qua đó, tìm hoài không có chỗ nào nóng hết, tại vì sáu chỗ nào cũng nóng rồi ngoài. Tôi đã có pha qua một khe rồi, đêm qua không có chỗ nào nóng hết. Sau cùng tôi bỏ tay rồi. Tôi hồi kêu cái kêu thằng con trai vô tắm, ông con trai ông tắm nói dạ tôi sư phụ xong tắm ở lũ đít. Hiểu chưa? Ai gì nó nhiều quá rồi, đủ là bệnh trong đó rồi. Tôi hết bệnh rồi mà thuốc nhiều, mỗi một cái viên thuốc nó đều có benefit. Thuốc nào nó có phản ứng phụ không quý vị? Mỗi viên thuốc nó đều có phản ứng phụ, mà đã hết bệnh rồi đừng uống nữa sẽ thành là phản ứng phụ. Cho nên Đức Phật nói khi lúc này là pháp còn phải bỏ, chứ đừng hùng chi là phi pháp. Thành sự giải gì thì giải cho quý vị cái bầu trời của chúng này không phải để quý vị không niệm Phật, nhưng quý vị thì rõ dùng cho thầy. Có như mình niệm bằng cái tâm gì đó, thành ra quý vị niệm Phật mà quý vị kẹt trong ngồi trong chánh điện có niệm, quý vị kẹt trong chánh điện cái đâu mà niệm. Quý vị ra phi trường cũng là chánh điện. Quý vị vô nhà cầu cũng là tiếng tiếng trên chánh điện. Nhưng mà ngược cái đi vô chợ cũng vậy, khi vô chợ làm ơn niệm thầm niệm cái. Tôi đi nhiều khi tôi mắc cỡ lắm, có nhiều người Mỹ hỏi là tao thấy sao mấy cái người mà trọc trọc đầu giống giống như ông á, sao họ vô đây họ tôi hỏi họ cái niệm lầm thầm lòng đó. Quý vị khi vô đó mình niệm thầm, không cần là phải niệm rộng trời lên. Thành ra quý vị thấy rõ khung trời này ngày dưới mà cần ngày chỉ quở ông sao được pháp, nó phải vô trong cái trường yên lặng mà ngồi yên mới là thiền định hả. Ở trong cái chỗ phàm phu mà thực hiện được bát chánh đạo cái đó mới ngồi thiền. Ở trong cảnh ổ điếm, ở trong lòng sanh mà độ được các cái dũng nữ không mấy dục mới là ngồi thiền. Bây giờ ông để hỉ nè, ông là cái người tôi cho ông nè, ông không rời dâm hỷ nộ ái ố. Tại sao vậy? Ông vẫn còn dạy mấy cái cô vũ nữ dạy, thì nữ còn dạy là để còn dạy, còn dạy thì bây giờ ông ôm nó là vũ nữ phải không? Thì bây giờ có bà đó ông cười, ông còn khoái, ông còn khoái như đụng chạm đàn bà với ông ôm mấy bà ông nhảy. Thì bây giờ có bà hỏi tôi, thầy cho thầy tỉ hỉ 249 giới rồi ông về ông ôm mấy bà đó là ông còn cái động tâm đó đấy không? Ổng động hay không, ổng biết, cái con mẹ như làm biết, mắt chị bà biết gì vậy? Hai quý vị, biết như vậy, ổng có động hay không là cũng kể ổng. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là, ổng thầy ơi, nguy hiểm lắm, thầy cho ổng thoại 249 giới, ổng sẽ đòi đi ngục đó. Cái gì làm chứng là đòi đi ngục, bà có thấy đòi đi ngục chưa? Tôi nói chắc chắn là đòi đi ngục. Bà sẽ, ổng sẽ khổ đau lắm thầy. Ông làm nhiều gia đình đau khổ lắm thầy. Ông nhảy đầm làm như nhiều bà mê, mà nhất là bây giờ ông là thầy chùa nữa. Rồi cái bây giờ đó ông đi nổi tiếng nữa, phải không? Rồi cái người ai mấy bà vậy chứ khoái lấy thầy chùa, thầy chùa giữ giới hết rồi à, thấy không? Thầy chùa cũng đàng hoàng hơn. Tôi nói bà ông sẽ đòi đi ngủ được sao vậy? Con suy nghĩ ba đêm rồi con thấy thầy kia thầy tiền giới là con nghĩ con ngủ không được. Tôi nói ông tỷ hỷ không đòi đi ngủ, tôi không đòi đi ngủ mà bà đã đòi đi ngủ ba ngày đó. Bơ gì tới bà ngủ không được, không thể hiểu, kéo cưa ngủ ngay gần chết nè. Quý vị thấy ai rồi đi ngủ sẽ rõ cho quý vị hiểu được chỗ đó chưa? Bữa nay tôi yêu cầu quý vị chưa bao giờ thật quý vị hệ thống này chưa bao giờ mở miệng xin quý vị một cái gì phải không? Phải không? Từ khi quý vị tới giờ quý vị thấy có gì thầy có xin quý vị đồng nào không? Có xin cái gì không? Bữa nay thầy xin được không cho nha, nhớ nha, thầy xin không có nhiều đâu, xin tụi con bao nhiêu phiền não, bao nhiêu chấp nhất, bao nhiêu quan trái, bao nhiêu cái gì mà tụi con bị chấp nhất cho sư phụ hết đi. Tôi xin cái đó đó, tại tôi là cùi rồi không sợ lỡ nữa, thấy không? Nhớ nha, mà tôi đã xin rồi mà đứa nào còn là tức là quý vị lấy lại, là cho là không lấy lại không? Cho tôi cái tâm tham, cho tôi cái tâm sân, cho tôi cái tâm ngu muội, phải không? Tôi xin làm ơn đi, cho thầy cái đó đi. Thầy không xin cái gì hết, từ nhỏ tới lớn thì ra đời chưa xin ai. Xin tụi con cho tất cả những cái phiền não đi cho thầy đi, để rồi tụi con chỉ còn lại tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm khiêm cung, tâm không ngã mạn, tâm thấy người mù trong cho họ biết sáng, trong thấy người nghèo trong biết cho họ biết có cơm, trong thấy người ngu cho họ có trí huệ, không ganh tị thấy người giàu sang, không có ganh tị khi thấy người đẹp đẽ, còn bao nhiêu cái xấu xa xin cho thầy trong đến nay đi con ơi, được không? Thành ra khi chúng ta hiểu đạo rồi, một bầu trời duy mắt cặp rộng lớn. Niệm Phật mà còn muốn cố gắng làm sao cho mình niệm giỏi hơn người, đó là niệm Phật do cái tâm ganh tị hơn thua. Niệm Phật mà còn phải trụ vào số chuỗi 18 hộp, 21 hộp, 208 hộp là niệm Phật còn kẹt vào số lượng, là niệm Phật trong giới hạn. Niệm Phật mà không cần chú chuỗi Niệm Phật mà không còn cái số lượng, niệm Phật đó là tới cái chỗ gì quý vị? Niệm Phật tới chỗ là gì? Vô biên quang, không còn cột còn số chuỗi. Mà vô biên quang nó rộng lớn gọi là vô lượng quang. Vô lượng quang nó trở thành là gì? Là chính là vô lượng thọ. À, sống hoài, niệm kiểu này mới sống hoài. Còn niệm kiểu kia là sao? Sáng thật, chúng ta đi tìm những cái mà vừa lòng, tìm những cái khen chê. Cho nên niệm Phật mà còn phải trụ vào số chuỗi 18, số chuỗi 21, số chuỗi trong tinh học, niệm Phật còn kẹt vào số lượng, là niệm Phật trong giới hạn. Niệm Phật không thể là trong thoải mái, niệm Phật là còn có ranh giới. Như vậy niệm Phật là gì? Niệm là nhớ, Phật là giác ngộ, là tỉnh thức. Khi nào có tỉnh thức là khi không có sự hiện diện của tâm tham, tâm sân, tâm si. Mà khi không tham, không sân, không si mà còn khởi tâm phải niệm Phật là chưa phải niệm Phật tam muội. Như vậy tam muội là gì? Tam là ba, muội là si mê. Khi nào có tham là cái nguồn thứ nhất, sân là cái nguồn thứ hai, si là thứ ba. Cho nên niệm Phật tam muội không có nghĩa là gì? Là ba đứa ngu muội. Thằng đàn ông nào có một vợ là ngu thứ nhất, thằng ông là hai vợ là ngu thứ hai, thằng ông là ba vợ là tam muội ngu đó, cái gì hiểu chưa? Mày mê muội quá. Niệm Phật tam muội là gì? Khi tham mình tâm mình không tham không sân si là mình đã không cần niệm Phật. Mà vì có tham sân si cho nên niệm Phật cái diệt trừ ba cái ngu đó, kêu là niệm Phật cái diệt trừ tam muội. Mà tam nghiệp mình thanh tịnh rồi, mình bây giờ mình ngồi đây mình có tham không có gì? Không tham. Nghe sư phụ giải kinh vui vẻ, ai cũng quan nghĩ là không sân. Mà không tham không sân, trí huệ tỏ sáng, từ nay không còn kẹt vô chùa công quả cho mấy ông thầy chùa, mấy ông sư ôn thì mới là có phước. Mà ở nhà lo cho vợ, lo cho con đều có phước. Từ nay nghe bài kinh này rồi phục vụ cho cha mẹ chồng và cha mẹ ruột mình cũng bình đẳng như nhau. Từ nay chúng ta xóa bỏ tất cả những ranh giới đó. Từ nay cúng cho tỳ kheo, cúng cho sa di, cúng cho cái thầy năm hạ, cúng cho thầy mười hạ, một thầy một trăm hạ đều bình đẳng như nhau. Chúng ta mới xứng đáng là con của Đức Phật A Di Đà. Lúc đó chúng ta mà không có, không muốn về giảm sanh, tự động Đức Phật A Di Đà cũng kéo lên đúng không? Con à, con là cái loại phải ở trên đó rồi, con thở dưới này được nữa. Con là Bồ Tát tiếp sanh bổ xứ, vì tam nghiệp thanh tịnh con đồng với nhân dân con Cực Lạc rồi. Con phải về trên đó con ơi. Con về trên để mà Đức Phật chỉ thọ ký cho con thôi. Thọ ký cho con rồi sau đó là xác nhận cho con là Bồ Tát có một đời rồi không có trở lại đây. Con kể cần vì con ở đây người ta không tin đâu, người ta không tin con đâu. Mà Phật A Di Đà sẽ là thọ ký, Phật A Di Đà sẽ phóng quang sáng rầm rầm. Lúc đó con đi rồi cái là nó còn trở về, người ta mới tin nhận. Cho nên con phải được thọ ký Đức Phật A Di Đà. Con lên đó chỉ cần thọ ký thôi, tam nghiệp thanh tịnh. Đức Phật A Di Đà có tham không có gì? Không tham. Đức Phật A Di Đà có sân không có gì? Không sân. Đức Phật A Di Đà trí huệ có gì? Mà chúng ta không tham không sân thì trí huệ chúng ta đồng với đệ tử của Phật A Di Đà ở Tây Phương. Đó là tôi nhắc lại mấy cái đoạn của Mục Kiền Liên. Tôi hai bài xin lỗi, đoạn ngày sáng lập Phật tôi highlight thêm. Bây giờ tôi trở lại cái đoạn của Mục Kiền Liên, tôi nhắc lại. Hôm qua tôi giảng chưa hết, tôi highlight là hai ông này. Phật bảo Mục Kiền Liên, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Mục Kiền Liên bạch Phật: ngài đại trí sáng lập Phật siêu quân con mà còn không dám đi, con làm sao dám đi? Tại sao vậy? Nói cho tôi đại chúng nghe. Bạch Thế Tôn: con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông vì sao? Nhớ lại trước kia con vào trong thành Tỳ Xá Ly, ở trong xóm làng nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: này ngài đại Mục Kiền Liên, nói pháp cho hàng bạch y cư sĩ không phải nói như ngày đó. Giả cho nói pháp phải đúng như pháp mà nói. Ông giảng pháp làm sao mà không có chúng sanh nghe pháp, không có chúng sanh dơ sạch? Pháp không có ngã là không có người là ta đây, không có bản ngã là pháp không có chúng sanh, phải liền tứ tướng. Khi ông giảng pháp không có tướng là ta là giảng sư, dưới này là cái người được ta ban phước, và không có ngã, không có người, không có chúng sanh và không có thọ giả thì ông mới đúng là giảng pháp. Ông giảng pháp mà có tứ tướng, này Thích Thông Lai, này Mục Kiền Liên, ông giảng cho ai vậy? Ông giảng cho mười phương chư Phật đang ngồi đó. Mười phương chư Phật là ai? Chư Phật đời quá khứ là Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, Nam Mô Thi Chí Thượng, Nam Mô Tỳ Xá Phụ Phật. Chúng ta lại mấy ngàn cái niệm Phật đó là đời quá khứ Phật. Chư Phật đời hiện tại là những người Phật ngồi đây nè. Rồi chư Phật đời tương lai chính là những người này sẽ thành Phật. Như vậy ông giả cho chư Phật ba đời là ông có biết không? Ông đừng có khởi tâm ngã mạn. Người ta đều có nhau. Mấy ông này nè, mấy ông này đều là những người họ tái sinh họ quên. Hôm nay ông dùng tiểu thảo, ông khai thị cho họ nhớ lại. Ông có một gia tài 1 tỷ đô la, tất cả mấy ông này cũng đều có một tài 1 tỷ đô la. Cho nên ông giả pháp thì có tâm ngã mạn là ta đã phước cho tụi này, ta thông minh hơn tụi này. Thật ra thì tụi này và con nó khác nhau có kinh nghiệm. À, cho nên chúng sanh vô biên thời nguyện độ, chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Bây giờ tôi nói này, ông Duy Mật Cần ông nói này một điều riêng. Tại sao Đức Phật bệnh ai cũng dành để mà mua thuốc? Phải không quý vị? Hả? À, Đức Phật Thích Ca bệnh nhiều người dành mua thuốc. Nhưng mà trong này các ông Phật tương lai đang bệnh mà không ai cho thuốc hết. Cho nên tôi nói rõ cho quý vị nghe, khi mà tôi đưa viên thuốc cho quý vị, tại sao quý vị uống hết? Một đứa con gái con người bệnh đốt, đưa tay xem coi, nhỏ gái con đó, nó lại nó bệnh cũng viên thuốc đó mà tôi đưa hết liền, tôi trả nó thần lực gì hết. Khi đó tôi lầm bầm, tôi chắp tay vô vai, tôi nói con sinh ra đời không gặp Phật Thích Ca là Phật đời quá khứ, nhưng mà con có phước bữa nay một vị Phật đời hiện tại đang bệnh. Cái vị Phật này từ bệnh bụng qua đây, cái vị Phật này cũng có cái thần tứ đại. Đức Phật này là đệ tử của Đức Thích Ca, bởi Đức Phật Thích Ca nói là Nam Mô Thiên Quá Ức Quá Thần Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có phải chữ thiên là 1000 không? Quá ức hay quá thân không? Tức là chúng ta là được, tất cả những cái này là đều là quá thân của chư Phật. Thành ra cái con gái của cô khi thầy đưa những thuốc đó, tôi nguyện là cúng dường, con nguyện con dân cái cúng dường này với cái tâm thành kính, xin chư Phật mời phương ông Phật mà uống vào thì đương nhiên ông Phật sẽ hết bệnh liền trong 20 phút. Tôi nói như vậy thôi chứ tôi đâu có gì tổn chú gì, mà tôi thật ra gì tôi kính trọng các cô đó giống như Phật. Tôi không có tướng ngã mạn là ông thầy là sư phụ ban phước cho con, mà tôi coi đó là tôi đơn dân cúng cho Phật, tôi sẽ được phước do cái tâm cung kính đó. Mà cô bé đó uống có 20 phút hết đó quý vị à. Phải không quý vị? Làm Phật giải báo là ai? Hả? Ở trong này á, tiền theo tiền thâm niên ngày thọ giới đã có tiền là Phật giải báo không? Phật chết rồi lấy đâu có. Đập tượng Phật này tội nhẹ hơn, mà làm cho này quý vị bỏ đói Đức Phật này, quý vị chê bai Đức Phật này, hả? Phật không cho nói lỗi tứ chúng mà nói lỗi Phật, nói đều Phật không này, hả? Đủ lỗi hết rồi. Thật ra ông Phật không ngồi ngủ quý vị dám chê không? Hả? Ông Phật ngủ cái gì cũng dám chê, ông Phật ngái cái gì dám chê không? À, ông Phật ngái nói là ngài thị hiện, phải không? Cái gì thấy rõ không? À, chúng ta vì cái đó là chúng ta đặt Phật quá cao đó nè. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, bởi vậy người ta có cái câu là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, cái ngay chỗ đó là quý vị là Phật rồi đó. Ta là Phật đã thành và cái ngươi là Phật sẽ thành. Tôi hỏi quý vị, một cái người vừa học xong cái chương trình lấy cái chứng chỉ từ cái trường đại học là coi như là pass được cái là đậu là cái bằng bác sĩ, giờ đi basketball, giờ mình là cái người đó pass basketball rồi, và cái tên kia nó cũng học được cái mình nhưng mà nó chưa pass basketball, nó chưa được hành nghề, phải không quý vị? Nhưng mà dám khinh nó không? Sao dám khinh nó được? Tại vì nó thiếu phước hơn mình, nó vô nó gặp như là mình học bài tủ mà nó không học bài tủ, đúng không quý vị? Thành ra nó không đi chai như mình, nó học ra trường 4 chấm, mình ra trường 2 chấm mấy, nhưng mà mình vì bánh môn mình có bài tủ, phải không? Chẳng hạn bây giờ ai học nha sĩ gặp hàng nó chỉ cho cái bài tủ thì thi đậu, còn cái người mà không quen hàng không chỉ bài tủ học bài không đậu. Cho nên từ đó chúng ta thấy rằng khi mà đối xử với những người này, chúng ta phải nghĩ là những gì Phật, Đức Phật đã nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên hôm nay thầy nói rõ khi mà ngồi giảng pháp trên đây, ông như mà cả ông quở một kiện liền, ông đừng nghĩ ông là thật thông số 1. À, ông lên bay lên trời không giỏi hơn con chim, ông lội xuống nước không giỏi hơn con cá. Hả? À, trong khi đó hả, chính nhà Đức Phật Thích Ca ngày có thần thông, ngày đi qua sông Hằng, ngày đứng ngày chờ ông lấy đò qua, ngày đi bữa đó với 10 người đại đệ tử qua sông để gặp vua A Sa Thế. Thì trong khi đó ông quay đầu vào là mong ông đi xèo xèo, ông bước trên biển, ông đi qua đi lại, ông kênh kênh cái mặt lên, ông đến cầu đạo. À, một người lãnh đạo một giáo đoàn có 1200 năm về chúng ta mà không đi qua biển được, không đi qua sông Hàm được sao, phải chờ lấy đò. Ông nói chẳng hay gì cái tôn giả Bà La Môn, ông luyện cái môn này bao lâu? Ta bỏ 25 năm ta luyện đó, à, ta đi nước nhiều đi trên đây, ta lặn xuống cho coi, ta bay lên trời cho coi. À, thì Phật nói ông lấy đò, ông tới rồi, từ đây qua sông Hằng tốn bao nhiêu mới nhận cái năm xu. Phật nói đúng là không có trí huệ. 25 đó biết bao nhiêu việc làm lợi ích chúng sanh. 25 năm đó nếu ông không đi tu, ông ở nhà ông cũng trả hiếu cho cha mẹ, ông cũng đi làm để ông nuôi vợ nuôi con. Đằng này ông bỏ vô đời ông tu 25 năm để được đi trên mặt nước giống như là con cá bay thôi, mà bay lên trời giống như con chim thôi, trong khi hàng đệ tử ta chỉ cần bỏ 25 xu là qua đò. Ngu ơi là ngu. Có người hỏi thầy, ngày qua có ông lên, con nghĩ thầy có thiên nhãn, chỉ sao thế vậy, sao thầy nói lần đầu trúng người đó vậy? À, sao thầy người nói vậy là trúng người đó vậy, thấy không? Bữa trước sao mà thầy nói hay quá vậy? Tôi nói sao biết, hồi tôi nhớ mà bữa thầy đi cái pháp hội đó, rồi thầy vô nhà con nó tự nhiên thầy ngồi thầy ăn cái ly chè, thầy ngồi đó thầy bói má con bệnh gì thì có trúng hết rồi. Thầy chỉ giúp con đi, con thầy chỉ làm sao để cho con muốn con có cái thiên nhãn để con biết cái người hôn thê con Việt Nam gì nó đang làm cái gì, thấy không? Mà tôi cưới với thầy thì chỉ con có thiên nhãn á, con sẽ cúng dường thầy 25.000 đô la. Tụi nó muốn có thiên nhãn kiếm bác sĩ lò đó. Thế nó đang nghĩ hoài, em biết làm sao nó lớn đang nghĩ nữa, nó ngồi trong đây mà tôi không nói. Thế nó hỏi thầy chỉ con đi. Tôi nói vậy tôi chỉ rồi cái biết nha, quý biết nha. Nhưng mà ông lên cúng ngàn xong thì tôi lấy ngàn thôi. Tôi lấy ngàn chút nữa tôi đưa cho đại chúng, để đại chúng ngày mai làm bánh xèo bánh nước ăn chơi. Nó sao rẻ vậy thầy, thiên nhãn mà con ngàn hả? Thì con nhớ kỹ là thầy ngồi kế cái tủ lạnh đó má con, rồi má con đem đi chè cho thầy uống cái ly đồ má, mà thầy bố trúng đâu bà lại thầy luôn, mấy ông nhớ không? Không có gì hết. Thì nhờ cái tủ lạnh đó bà để là bác sĩ đã bắt, tôi biết bà này đã bắt rồi. Rồi kế là bác sĩ răng, tôi biết bà này đau răng rồi. Kế là bác sĩ đi soi đường ruột, tôi biết bà đường ruột rồi. Kế là bên đây là tôi biết bác sĩ về tâm lý học, tôi biết bà này thế nào cũng là có chồng có con, bỏ đi con chuyện tâm lý học. Rồi tôi nhìn xuống đây là coi như là tất cả bệnh cao máu tiểu đường bây giờ bác giá một lo, có nhiều nhân viên xem thiết, phải không? Thầy tôi nói thầy coi có bệnh gì cả, bộ liếc bác sĩ mắt bông, còn mắt còn có vấn đề phải không? Cái mình sẽ cái giấy giấy mình cái hẹn đó, cái hẹn của con là ngày 15/3/2013 phải không? Ôi thánh tăng. Rồi cái ông già, cái ông già trên con buồn, ông nghe ông chạy ra, ông chạy ra cười quá tới vậy. Cái tôi nhìn thấy cái tên của bà tôi biết rồi, tại vì đệ tử tôi sao tôi biết tên Tùng nữa, phải không? Tôi biết tôi đáng nhớ tên Tùng. Cái ông chạy ra ông nói gì vui như vậy, cái ông thì coi dùng xã con sao, thì trong đó có cái hẹn bác sĩ là lỗ tai là bị hai cái máy biết. Tôi nói con hôm nay con không nghe được phép với bà dịch, tôi nói là giống vậy, hai tuần nữa con sẽ nghe. Đúng rồi sao giỏi quá vậy. Thế là hai tuần nữa, tại vì cái máy điếc nó gãi cái thằng cổ, nó gãi cái ngọng đó. Để thay cái máy điếc. Bây giờ tôi nói cái này tôi mất giá trị lắm đó quý vị. Nhưng mà đổi lại chúng tôi đem cho con 1.000 đồng đó tôi đương tới. Chút nữa mày phải nạp tao 1.000. Không phải tao leo mày ra cho mày chết cha mày luôn mày bất. Không lấy 25.000. Mà lấy 1.000 tôi bảo đảm chúng tôi đem 1.000 lên cho quý vị coi. Nhớ nhà con ổng đem ra là thầy đưa con lên thành nét cái đồ ngu. Nhưng mà mình nói là bộ bóng bóng vậy đó. Bóng bóng là mặt liếc, là bộ dầm dầm có tiểu lạnh là mình coi, còn vô liếc nhà là biết liền rồi. Gì cười vậy? Tôi lấy được ngàn thôi, không lấy 25.000. Nhưng mà bữa nay là tôi đã khai quan điểm nhã cho ông rồi đó. À, từ nay không bị mấy thầy lường gạt nữa. Tôi lấy ngàn thôi, trước mắt là tôi có 1.000 rồi. Còn giờ muốn mổ mắt cho sáng hay không là kiếm bác sĩ mắt này, bác sĩ nhỏ này. Tôi bảo đảm chiều nay tôi sẽ đem 1.000 lần cho quý vị. Mày có gan thì mày không đưa tao đi, mày biết mùi. Đó là cho chết, cho mày chết. Lấy ngàn rẻ thôi, on sale. Đúng là khai quang điểm nhạc. Thấy không? Cái tên đó còn đem mấy tượng cho tôi, nó chỉ nhờ khai quang điểm nhạc. Bữa nay tôi khai quang điểm nhạc cho nó mở con mắt ra rồi đó. Đấy, thầy giờ nó hiểu rồi, tại giờ nó ngồi dưới nó chửi cái chữ sao mình ngu quá, mình bất ngàn không, mình không sao hả. Chúng tôi bảo đảm với cô, từ đây tới ngày giảm pháp chiều nay mà tôi không lấy 1 ngàn là cho nó chết luôn. Mà tôi chờ mà qua tới 3 giờ mà không có 1 ngàn là lãnh 1 ngàn. Tiền lời tính trường xét hình. À, sư ôn thấy con giảm pháp đề chiều được không? Thấm không?
Thấm lắm rồi. Dạ. Nhưng mà như thế này chúng ta phải kể lại các sư quốc ca anh chân.
Đâu sao, phạm pháo đâu sao đâu, ngon lại đi. Muốn gặp tôi là phải bước qua xác chết đệ tử tôi, đấu với đệ tử tôi trước đã. Thấy tài của đệ tử Bùi Trung Thành không? Muốn gặp gặp sư phụ là phải gặp đệ tử trước đã. Đó là không sao, tôi tha thứ được. Tại vì tôi sẽ cho bà bước tiếu qua xác chết rồi Bùi Trung Thành trước là mới vô đây. Thấy không? À, thành ra chúng ta hiểu rồi, khi chúng ta giảm pháp á, thầy muốn có công đức thì phải khởi cái tâm. Đây là những cái người vị Phật, những vị Phật. Trong kinh Đức Phật nói quý vị ngồi nghe một bài kinh Diêm Văn Cần. Ở trong này ai nghe được một bài kệ kinh Diệu Pháp Đi Qua không? Có ai nghe không? Biết, có ai nghe được cái tựa Nam Mô Diệu Pháp Đi Qua không? Đưa tay coi. Như vậy là tụi con đã từng ở trong vô lượng pháp hội rồi. Nhưng mà vì chúng con là Bồ Tát nhập thai còn mê muội, chúng sanh cách thanh văn cách tắm còn vô minh, cho nên tôi phải nghĩ là quý vị là đều là những Bồ Tát, những vị thanh văn khi mà tái sanh trở lại quên. Cho nên quý vị, tôi chỉ là cái người sao, à, không có ngã tướng đừng có ngã mạng, không có chúng sanh tướng đừng có nghĩ những người này là chúng sanh phàm phu mà nghĩ rằng đó là những chư Phật tương lai. À, không có thọ giả. Thọ giả là gì? Đừng có nghĩ cái cảm thọ của họ, đừng dựa vào cái cảm thọ của họ, nhiều khi họ thị hiện đó. Cho nên không có ngã tướng, đừng có bằng ngã. Không có chúng sanh tướng gì, tất cả là Phật. À, không có ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Thọ giả là cái gì? Là cái cảm thọ, là cái tuổi thọ. Ở trong này đặt lên cái tướng tư đại thì có người sống 30 năm, có người sống 100 năm. Nhưng mà đặt trên cái thực tánh, cái pháp thân thì tất cả quý vị đều là vô lượng thọ hết rồi. Đặt trên cái thực tư đại, đặt trên cái tâm ma, cái vọng tâm thì chúng ta có khôn và có trí. Mà trở về với chân tâm thì chúng ta được bình đẳng, không khác. Cái Phật tánh của thầy Thông Lai và Phật tánh quý vị không khác. Chỉ có cái là thầy là cái người đã biết moi cái kho tàng mình ra để sử dụng. Còn quý vị có cái kho tàng nhưng mà quý vị quên cái mật mã để mở chìa khóa. Cho nên bể khổ mới bao la, quay đầu là bến. Quý vị quay đầu trở lại coi, tìm lại coi trong người mình có Phật đó quý vị. Hả? Trong người mình có Phật. Cái làng Già Di Đà này có phải là Phật Thích Ca cho không? Do chúng ta làm cái lô linh khởi vọng tưởng. Cái vọng tưởng chúng ta ở cái chánh điện như thế này, thay đường thế kia, tháp địa tạng như thế thiện như thế kia, nó trở thành là cái làng Di Đà. Nhưng mà cái này nó có tướng, một thời gian sau nó đi vào cái định luật thành trụ hoại không. Cho nên những cái này giống như ngày qua xóa cái đàm mạng Đà La, có nghĩa là một cái đàm mạng Đà La do vị sư Tây Tạng bỏ 7 ngày để mà làm. Chúng ta biêu cái làng Di Đà này từ 2009 tới nay là 7 năm để xây dựng. Nhưng một ngày nào đó tất cả nó cũng đi vào trong thành trú hoại diệt. Quả đi câu này cũng phải đi thành trú hoại diệt. Mà đời thì có sinh lão bệnh tử, tất cả chỉ là những cái con di chuyển thôi. Quý vị mà trẻ mãi quý vị coi sao? Nếu mà người không có chết thì giờ này đâu phiên cái Thông Lai ngồi đây. Nếu mà không có chết thì Phật Thích Ca thì ngồi đây. Mà Phật Thích Ca cũng không có chỗ ngồi nữa. Phật Ca Diếp ngồi, Phật Ca Diếp cũng có chỗ ngồi là Phật Tỳ Xá Phụ Phật. À, mà Phật Ca Tỳ Xá Phụ Phật cũng có là cái Phật là coi như tỳ quá khứ tỳ bậc phi Phật. À, quý vị thấy rõ Thầy Thông Lai tới đâu mà ngồi đây. Thành ra quả địa cầu này nó chặt đất hoài rồi. Quý vị nghĩ coi, cái quả địa cầu này, cái quả địa cầu này nếu mà không có sinh lão bệnh tử thì cái quả địa cầu này còn chứa được người tới giờ này không? Còn không quý vị? Cho nên cái làng Di Đà này, giả sử mà tôi cho phép cho quý vị sống hoài rồi thì làm gì cái làng Di Đà này chứa nổi, chỉ có 100 nhà thôi, phải không quý vị? Nhờ có đưa người vô nhà thiêu thì có cái người vô mới. Cho nên chúng ta sanh là mặc áo, tử là cởi áo. Cái đó chỉ là cái tướng thôi, cái đó chỉ là cái bộ phận để mà giao tiếp thôi. Cái camera là con mắt, cái lỗ tai là cái microphone, tất cả những cái đó đi từ cái dòng điện đưa ra, chúng ta trở về dòng điện. Chúng ta đừng có kẹt vào cái tướng đây là cái máy camera, đây là cái iPhone, đây là cái máy MP3. Cái đó là cái diệu dụng của dòng điện, tất cả từ dòng điện mà ra. Mà Phật tánh là dòng điện, mà chúng ta kẹt, chúng ta nói ôi cái tủ lạnh ngon hơn là cái máy máy hết, cái thằng hết tao mới hết ngon cái tủ lạnh, không có nàng không có nào hết. Thì theo mỗi người đều có một bộ phận, tất cả chúng ta trong này mỗi người đều có bộ phận. Kỹ sư là bộ phận kỹ sư, bác sĩ là bộ phận bác sĩ, người nông dân là bộ phận nông dân. Cho nên tất cả chúng ta phải hiểu được cái định lực của tạo hóa. Hiểu được như vậy rồi, nhờ có người ngu cho nên mới có mở trường dạy học, nhờ có người bệnh tâm thần mới có bác sĩ học nhà thương điên, nhờ có người có nhà coi như đuôi mắt mới có bác sĩ nọ, phải không? Đúng không quý vị? Như vậy sở dĩ có Phật ra đời vì có chúng sanh vô minh. Như vậy tất cả đều là đối đãi, không có gì. Sở dĩ nhờ có ban ngày mới có lòi ra ban đêm, sở dĩ có người xấu mới lòi ra người tốt, sở dĩ có cộng sản gian ác mới lòi ra giải chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta là nhân hậu, phải không quý vị? Thành ra khi hiểu được cái đó rồi tới ngày đại ca diếp, quý vị hiểu được cái không. Hồi đó thì chấp dữ lắm quý vị ơi, hồi tôi thầy tu thì cũng chấp dữ lắm. Sau khi học tới bộ kinh Di Ma Cập này rồi, bắt đầu thầy thấy thoải mái, thấy thoải mái một không trời, không trời mở rộng. Và tu ngay bây giờ, bây giờ thầy đâu có cần phải về cái cực lạc. Nhưng mà tụi con á, nếu mà tụi con vẫn còn chấp thì tụi con phải về cực lạc ha? Tôi nói rõ cho quý vị ha? Nếu mà còn chấp là phải về cực lạc. À, cho nên trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thấy chúng sanh chấp quá, Đức Phật sợ tu không có nổi, Đức Phật mới làm ra cái quá diệu thần. À, Đức Phật Di Đà lập ra cái cảnh cực lạc là quá diệu thần, để cho chúng ta về cái đó rồi chúng ta mang tới cái nghiệp để mà giảm sanh. Nhưng mà đối với thầy bây giờ hả, thầy khổ cái gì? Bây giờ thấy thầy khổ cái gì đây? Cái làng A Di Đà này bây giờ 10 triệu xây không được. Cái làng Di Đà Indo, cái nhà thờ cái bên nó offer thầy 10 triệu thì cũng không bán, là coi như 20 triệu rồi. Cái youth center bây giờ cũng 1-2 triệu rồi, cái chỗ tổ đình cũng cả triệu bạc, mấy chục triệu mà thầy không có nợ đồng nào hết. Hả? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ tôi cực lạc quá chừng cái gì. Còn quý vị ở trong làng này quý vị thấy cực lạc không? Hả? Cái chánh điện ở nhà này, trong này người giàu nhất là cái bà mà có 12 triệu đô la cái nhà, và cái chánh điện mà nhỏ xíu hả? Hả? Là làm lên kép á, bà kêu một cái việc bể để làm một cái khu vực như ông Tị không thôi. Quý vị thử làm lên kép hết làng Di Đà đâu quý vị tốn mấy trăm ngàn, quý vị có tin không? Hả? Rồi trong này quý vị đầy đủ, không có thiếu khổ gì hết á. Ở trong này quý vị muốn tám là có bà tám nói chuyện, thấy không? Vô nữ sinh không làm gì có bà tám. Muốn ăn đồ chay thì cho ăn đồ chay, muốn ăn đồ mình nấu thì tự mình nấu. Ở trong này hả, muốn nước nóng thì có nước nóng, muốn nước lạnh có nước lạnh hả. Muốn chim trong thì có chim trong, muốn con heo thì có con heo, muốn con gà có con gà. Quý vị ra làm giường cũng được, quý vị ăn xôi cuộc đời quý vị đây hả. Mà quý vị nó có một chỗ, quý vị chắc là cái khi đoạn cuối cuộc đời quý vị nằm trong một cái nhà 2000 sĩ có phích để chết, xung quanh là tượng Phật hả. Mà quý vị đã từng leo vô hòn rồi, có cái gì đâu. Ngày qua leo ra tức là chết rồi đó hả. Reborn rồi đó, đặt lại ngày bất đê là ngày 3 tháng giêng năm bính thần, phải không quý vị? Có gì đâu mà sợ nữa. Thật ra tại sao mà hết bệnh vô đó hết bệnh hả? Tại vì thì đưa quý vị vô đây, tại sao hết bệnh nó cộng nó 3 cái như vậy là mê tín. Thứ nhất là quý vị đến đây quý vị đã lại 5000 lại. Có nhiều người không lại 5000 lại, vì cái sức khỏe lại được 2-3000 lại là đầu tiên quý vị sám hối cái tội đó. Hả? Tội từ tâm sanh do tâm sám, tâm lại sám hối rồi tội liền tiêu. Tôi hỏi quý vị ở trong này nè, tôi chửi ông Thiện Trơn, tôi chửi ông Thiện Trơn, mà giờ tôi đưa tiền ông cũng không hết giận. Mà tôi lại ông, thầy lại con, không có thì giận quá thì nói, thầy lại con một lại con còn giận, lại hai lại còn giận, mà thầy lại tới 5000 lại con còn giận không? Không giận. Như vậy mình lại ai? Mình lại Phật Thích Ca, phải không? Mà tại sao lấy Phật Thích Ca ra mà lấy tình giảm Phật ra? Thì ở trong này đó, thật ra chỉ cần lại 500 ông Phật là đủ rồi. Trong này Pháp Tông 500 ông Phật, không lẽ bây giờ tôi nghĩ lại nó không bằng là cái đứa này bắt cái đứa kia ngồi lên bữa nay lại nó, rồi bắt bà kia lại nó. Giờ kêu mấy cái bà tám trong làng này 50 bà ngồi lên đi, mình lại mấy bà đi, bảo đảm mấy bà sẽ hết tội hơn, mấy bà tha thứ cho mình. Thành ra từ đó cái chiêu mà chúng ta lại Phật là chúng ta lại Nam Mô Thiên Quá Ức Quá Thân. Ai là quá thân? Chính chúng ta là quá thân của Đức Phật Thích Ca. Nhờ có Đức Phật Thích Ca chúng ta mới biết chúng ta có Phật, hiểu chưa? Nam Mô Ta Bà Thế Giới. Cái cõi này gọi Ta Bà. Thành ra khi nào mình đi nhiều, tôi đi Ta Bà. Tam Giới Đạo Sư là dục giới, sắc giới, dục sắc giới. Ở trong này có ba loại, cái loại là còn dục vọng, cái loại là chỉ hết dục vọng nhưng mà còn kẹt vào cái vấn đề nhà cửa, kêu là sắc. Và cái loại dục sắc giới là cái loại buông thả. Nam Mô Ta Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sanh, Tứ Sanh Từ Phụ. Ở trong này có loại là thai sanh, có loại là hoa sanh, có loại là nõn sanh, có loại là thấp sanh. Nam Mô Ta Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sanh, Tứ Sanh Từ Phụ. Cái gì nữa? Nhân Thiên Giáo Chủ. Ở trong này có người đó thì tâm hiền như loài người. Cái người này ở đây nhưng mà lúc nào cũng muốn là nhớ, nhớ vợ, nhớ con, nhớ anh, nhớ em, thường kéo vô lâu lâu về thăm vợ thăm con. Rồi có cái loại là Nhân Thiên, cái loại là lúc nào cũng không nghĩ tới mà chỉ là làm thầm thiện. Nhân Thiên Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Quá Thân, chính là những đứa này nè. Ở trong này đều quá thân, chúng ta đều quá thân. Người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, Thiên Bá Ức Quá Thân. Bổn Sư, tức là ông bổn sư, là ông thầy bổn mạng, chính là ông Phật ngay trong người của mình. Thích Ca Mâu Ni Phật, hiểu chưa? Cái câu đó chính là quý vị nè. Lại cái ông này chính là lại mình. Bổn là bổn mạng, sư là ông thầy của mình, mà ông thầy nào? Cái ông thầy chính là cái ông Phật trong người mình. Cái ông Phật này nó đưa mình đi lên lại nè. Ông Phật trong người mình, mình không có Phật làm gì mình lại Phật Thích Ca. Nhờ có ông Phật trong này mình mới biết đâu là thiện đâu là ác. Mình mới hy sinh những cái buổi nhậu, những buổi chơi, những buổi đánh bài để chui vô đây. Cho nên Nam Mô Ta Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sinh Tứ Sinh Từ Phụ, Thiên Nhân Giáo Chủ, Thiên Bá Quá Thân, từ 50 tiểu bang về đây để mà lại ông Phật. Tự quy y Phật là tự quy y Phật của mình, đưa nguyện chúng sanh có nguyện sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Chúng con khổ nguyện sinh cứu khổ, chúng con khổ nguyện sinh tự độ. Người tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí huệ tuyệt vời. Con thấy Đức Phật A Di Đà gì à, là quên, Phật A Di Đà thân kim sắc, tướng tốt trang nghiêm, giáo tướng tốt quang minh tự thanh nghiêm, năm tu di nguyện chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mật biết. Trong hào quang thấy vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Trong này vừa có Phật mà có Bồ Tát nữa. Có lượng Phật thì ngồi đó nhập niết bàn rồi, có Phật đang làm Bồ Tát. Cái trong này là Phật đang ngồi đi nghe kinh, và dưới đó có vị Bồ Tát đang đặt rạch rau, đang chiên bánh xèo, đang làm bánh khọt ở dưới. 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở Tây phương, ở Mỹ, ở Úc, ở Tây Úc, ở bên Pháp thế giới an lành, hôm nay con phát nguyện ở đây hả người gì nữa, cúi xin Đức từ bi làm cho dân Việt Nam đều hết khổ. Tôi thấy tôi sung sướng quá rồi, tôi cần gì nữa. Ở trong này ai khổ chỉ tôi coi nè. Ai khổ chỉ lên, ví dụ tôi ví dụ liền. Ai khổ nhất trong này đưa tay thầy coi. Như vậy là hạnh phúc rồi, đòi gì đâu nữa. Có bà kia họ biết rồi, họ dám dạy đưa lên đâu. Dạ thưa thầy, cái gì bà ngu lắm, ví dụ cái đứa thầy nhà con khổ quá. Thầy ơi, bây giờ hai vợ chồng già, hồi đó mua cái nhà dài quá, mua cái nhà 3,000 square feet. Tính là sau này đó, con dâu ở một phòng, thằng rể ở phòng, con gái ở một phòng, thằng mình làm cái nhà tính 5 phòng, thấy không, làm 2 tầng lầu. Bây giờ già rồi, tới tuổi này mà một lần leo ở trên dọn nhà lên thẳng tầng lầu lên, nó mệt quá, thì bây giờ bò khổ quá. Thành ra bây giờ con quá khổ. Tôi nói khổ cái gì mà khổ, ra hỏi mấy thằng không lé thôi, nó tìm cái nhà nó ở không có, phải không? Trời ơi, như vậy là sung sướng quá rồi chứ còn cái gì nữa. Rồi có bà nó nói, cái ông nó đợi con khổ quá thầy ơi, con vợ con nó làm nó hành, nó bắt nấu, nó bắt con nấu ăn, nó bắt rửa chén, bắt chùi nhà về, nó còn nặng nhẹ. Tôi nói người ta không có vợ để lo, có vợ để lo mà khổ cái gì hả? Ở như vậy bác sĩ bắt là ông đã thèm người để ông lo mà không có này. Tôi hỏi ông tại sao chưa đi tu, ông nói tại vì con còn thích lo cho đàn bà. Quý vị thấy rõ không? Cá con lờ rõ lơ con mắt, cá quẹ lờ lúc đó chưa vô. Hả? Bây giờ hỏi Triển nè, Triển đâu? Con bây giờ con đi đó, là phải có sự du lịch đó. Đúng rồi, nói thiệt đi, nói thật đi, hả Triển? Con thấy bác sĩ hạnh phúc không muốn đi nào đi. Con bây giờ đi là nghĩa là trên đó bà trên đó bà cho mấy ngày là phải về nhé. Hả? Thấy rõ không? Thấy không? Như vậy con nay bao nhiêu tuổi là bác sĩ? Lúc lập có tình đầu tiên mà thân vợ là lúc lấy vợ bao nhiêu tuổi? Tôi năm 34 tuổi vì chưa gặp được thầy Thâm Lai. Thằng nó thấy người đàn bà tưởng là đẹp, tưởng là hạnh phúc, cho nên tình chỉ đẹp khi còn văn vợ, thấy không? Tình đã đuôi mắt khi nó dạng câu thề. Bây giờ nó để lại cái khổ sở là còn phải đứa con phải và lo trách nhiệm. Hả? Nó được ở gần mẹ thì nó mất cha, ở gần cha nó được mẹ. Hồi đó mà tôi nghe lời thầy Thông Lai dạy, cái chọn lựa thông minh nhất không phải là trở thành bác sĩ, kỹ sư, không phải trở thành những nhà khoa học gia, mà chọn lựa thông minh nhất là chọn được một người bạn đời có đạo đức. Chọn một người bạn đời, mua làm một chiếc xe thì chỉ khổ có, trả tiền lời cao khổ có 60 tháng. Mua làm cái nhà thì khổ có 30 năm, mà cưới nhầm thằng chồng với con vợ là khổ 3 đời chính họ. Thấy không? Cho nên bây giờ khi hiểu bài pháp này, hôm nay nghe pháp Di Ma Cập, từ 30 mấy tuổi đã bị vết thương lòng, hôm nay mở ra mình tuy là bác sĩ nò, mình mổ mắt cho người ta sáng mà mắt mình vẫn đuôi. Mắc mở mắc cỡ ơi là mắc cỡ. Khi sư phụ hỏi tại sao đi tu thì con còn thích đàn bà.
Đem ngủ mắt con không sáng
à? Đó, vậy nên niệm Phật ban ngày thì niệm mà ban đêm không có niệm được. Tức là nói chúng ta niệm khi chúng ta trí huệ, và khi chúng ta vô minh chúng ta phải dùng câu niệm Phật để khai mở trí huệ, hiểu chưa? Người nào đó, bởi vậy cái tên này là trước 20 năm là sướng gần chết. Bữa đó thầy nói con á, xin lãnh cái nghiệp của thầy. Để chi? Để thầy 24 tiếng thầy đều trong lúc nào cũng được tỉnh giác. Thầy mà được thức lúc nào thầy cũng sáng. Nhưng mà thầy có thể thật thầy nói là khi thầy thức thầy tỉnh giác lắm, mà khi thầy ngủ thì nằm trên bao thầy thấy gái đẹp thầy vẫn khoai. Thấy đồ ăn ngon vẫn thấy nhai, đang bữa đó đang nhai. Trời ơi, tự nhiên đang ăn nhai, cái tự nhiên nghe ông Thông gõ cốc, gọi giúp mình là tức Thông, là chết phải chờ tôi 5 phút nữa tôi nuốt, chưa nuốt cũng rõ nữa rồi. Hiểu chưa? Ý thầy nói là khi chúng ta ngủ mà chúng ta làm chủ được, lúc đó là thánh tăng. Còn chúng ta thức mà chúng làm chủ được kêu là biểu diễn tăng. Kêu là cái tu nữa, mặt nạ tăng. Thật ra đó, sư phụ giảng mình có sao mình giảng vậy. Hai cái tay tôi mà bà thượng có biểu nè, ông nói để ngồi đây giảng không được quơ lại. Tôi nói bà thượng hả, như vậy mà con cùng hai cái tay bà thượng cho làm tăng lúc chẳng không đi đủ vậy. Cái tay con là phải lưu thông, cái tay con mà không tự động tức là tay si cà que hả. Thành ra sư phụ không có cái gì để giấu nữa. Mình sao nói vậy? Ai dám lên đài Sài Gòn hôm nay tụi bà hỏi cái gì thì nói cái đó. Trời, ông đi ăn cái sân xe, ăn cái loại ốc gì đó, ốc len á, ốc len sầu dừa. Bên ấy ông kêu mình cho anh tô là chỉ là có gì tô gì đâu, ngồi sát lên tôi. Toàn ra chỉ là bắt cái tàu hũ, tôi muốn rêu chỉ là tàu hũ với mình thấy hoài mà ăn chay riết. Tôi thiệt cái gì ăn chay cái tiếng tàu hũ là ớt là thằng khổ rồi, thấy không? Mình ngồi cái ông cứ múc hỏi sư phụ thích không? Tôi nói thích sao không thích, kêu cái món gì ăn đại thì tôi ăn coi như tôi ăn bún riêu. Còn ông cứ lấy cái cầm một xỏ vô rồi nó xào dừa nó thơm quá tôi chảy nước miếng, mà ông giết người trong mộng. Thơm chứ sao thơm, nếu tôi không thơm là coi như là cái mũi tôi lục căn không đầy đủ rồi. Tôi vào trong người nào mà lỗ mũi không thơm tức là bị viêm mũi rồi, làm sao nghe được mùi hương của chư thiên, phải không quý vị? Vì tôi nghe mùi thơm của ốc len cho nên tôi cũng nghe được mùi thơm của chư thiên. Tôi không phải là nỗi tư kỷ ám thị. Thành ra quý vị thấy rõ lắm, khi chúng ta hiểu đạo rồi được kẹt vào cái đó. Nhưng ngày qua đó cái bà kêu thầy ơi, rồi quá thầy nói cái đó còn kêu nó không cắt cái đoạn gì, cắt cái đoạn gì mà lúc đó là cái bà lực sĩ Bùi Trấn Thành đó, bà đang nói cái gì đó, thầy nói về cô Hồng Long địch đó, cái địch của người Việt Nam mình á là thúi, mà địch của người Bắc là chữ thề đó. Bởi vậy tôi nói đừng có chửi nữa, tại qua bà Bùi Trấn Thành nó chửi quá mạnh, đừng nói vậy, là 3 triệu đảng viên nó nghe cái băng này là nó chữ thề, mà chữ thề nó kêu sao giữa vì cậu nó chữ thề người Bắc nó kêu sao biết mẹ. Thành ra tôi nói đừng có chửi nữa, bà Kim Thành ơi, bà nói cái là tụi nó đòi đi được hết, tại vì nó không có địch ai, cũng địch mẹ nó. 3 triệu đảng viên từ Nguyễn Tấn Dũng, nó chửi con đó nó đòi đi ngục hết, mình phải từ bi, mình cũng thương xót cho nó chứ. Hả? Bảo đảm nó coi cái thiên nó chữ thề không? Người Bắc chữ thề là còn có Hồng Long có địch là chỉ định thơm và thúi thôi, hai cái định nó khác nhau. Hả không quý vị? Rõ ràng lắm, thành đối với thầy đó, thầy thoải mái không có gì sợ hết á. Cái chuyện định nó không có tốt và xấu. Định với người miền Nam phải không? Là gì? Là thúi. Mà Việt Cộng là kẻ địch của chúng ta, Đảng Cộng sản là kẻ địch của cái người tị nạn chúng ta. Như vậy là sao đi? Địch có nhiều nghĩa, địch là có những kẻ thù phải không? Mà địch của cái người Bắc là đâu rồi? Ở câu con gà thì gì? Con gà thì nó địch, con vợ thì ông Dượng biết. Ông Dượng biết gì không? Không dám nói đâu. Vì chưa phải đệ tử của thiền Thông Lai. Thật ra đó, cái ngôn ngữ nó kẹt lắm. Cái chữ định không thôi. Hả? Quý vị xin trong coi, kẹt vào âm thanh sắc tướng là chúng ta kẹt hết rồi. Nhưng mà bảo đảm cái băng mà qua mà ra đó, nguyên cái đảng cộng viên, đảng cộng sản nó từ cái thằng Tử Tế Dũng, Nguyễn Phú Trọng cho tới cái thằng công an nó đều chữ thề hết. Người Nam thì chữ thề người Nam, mà người Bắc đa số những thằng chất bu giờ là người Bắc người Nam quý vị, đa số cả phi đường Tân Sơn Nhất. Hồi tối này thì biết không, hình như cuộc chuyển về rồi, mấy điện tử thì nó nói trời ơi đúng thầy làm cho bao nhiêu thằng nó đòi đi cùng, nó lộn lương với mẹ nó hết rồi hết. Chữ thầy là lộn lương chứ gì nữa, thấy không? Cho nên chúng ta thấy kỳ giảng pháp này đừng có kẹt, đối cho thầy không có kẹt lấy cái đó. À, cũng như là nói tới cái tỉnh Hạ Môn cái ai cũng cười, nhưng mà thật ra Phụng Kiến nó có cái tỉnh Hạ Môn ai người nào biết được, thầy coi phải không cô quê quên không? Cái hạ đó là mùa hạ. Như vậy mấy cái người này tôi hỏi thầy Thông Lai bao nhiêu hạ, thầy Giác Đạo bao nhiêu hạ? Thầy Thông Lai ở chỗ năm hạ, còn tôi ở tới 60 năm ở Hạ Môn à. Thấy chưa? Kẹt vô danh từ chặt lớn, Đức Phật nó được kẹt vô danh từ. Như vậy ông nào mà càng ít được Hạ Môn thì ông đó càng được ngồi trên, ông nào càng lâu Hạ Môn thì ông đó phải ngồi dưới. Cười cái gì vậy? Bây giờ sư cô bao nhiêu tuổi hả? Con á 12 tuổi hạ phải không? Rồi 12 tuổi hạ phải không? Rồi con ngồi xuống thì Hồng Long bao nhiêu hạ? Từ khi thọ Sư Tôn Bình Niên này 3 năm rồi phải không? Đứng lên 4 năm 4 hạ phải không? Thì như vậy ai ngồi trước ai ngồi sau? Để dễ cho tôi. Thành ra cái chuyện hạ nó có nghĩa là mùa hạ, hiểu chưa? Tức là đã là sư cô này đã 12 năm mỗi mùa hè cổ đều nhập một chỗ đó để mà cổ tu hành, để mà cổ tạo một tuổi hạ, chứ không phải là hạ là ở Hạ Môn đâu, hiểu chưa? Chứ Việt Nam chúng ta nó kỳ cục lắm, đừng có tưởng vào nó mà kẹt. Mà quý vị đa số đều kẹt vào âm thanh sắc tướng hết. Cũng như ông Dưỡng nói cái bà đó nhà quê bà ở chỗ nào vậy đó, dùng xa dùng sâu dùng kính, cái bà nó nói gì ghê, dùng kính là chỗ nào vậy hả? Ông nói dùng kính là dùng nào? Dùng U Minh Thượng, dùng Cà Mau kêu là dùng kính, không ai vô được. Dùng Chiến Khu Đê, vậy hồi đó lính Pháp nó có lính kính đó. Vậy lính kính nó ở đâu? Không lẽ nó ở chỗ đó? Tại tôi nhớ hồi tôi nhỏ phải tay đó, cái tôi nghe cái má nói con lính kính nó lại nha, lính kính nó lại đó, Cái má tôi bản khùng, bản chui vô cái lưu, bản trốn đời, bản nói, bản nói, con, nhớ nhà có lính kiếm này, không có mẹ đây, đừng nói nha con. Tôi nói dạ. Lúc đó tôi nhớ tôi khoảng 7 tuổi, và còn 2 năm sau mẹ tôi chết đó. Thì bắt đầu hồi đó là cái thời gian là ấp chiến lược, cái thời gian đó là thời gian ấp chiến lược nó đi, lính kêu là lính bảo an, với lính kêu là lính công nhu, kêu là trần lao nhân vị đó. Đi vòng vòng cái bà già tôi nó thấy mặt áo đen, nó nói lính kính, nó làm sao thôi, nó lính kính đến cái bà chui vô cái lưu, rồi bà nói con đừng nói nha, hỏi cái bắt đầu lính kính vô vào cửa nhà, hỏi cái má con, nói giờ má con không có trốn trong lưu đâu. Rồi bữa nay tôi nghe ông Dượng nói, cái bà kia nói thầy đừng có cho ông Dượng cắt cái đoạn nó dùng kính đi, phải không. Cái ngày hôm qua tôi gặp một cái ông kia, tôi hỏi hồi đó ông già ông làm gì, ông già tôi làm lính kính là lính phòng nhì, phải không quý vị, kêu là mật thám á, bây giờ kêu là CIA đó, nhưng mà hồi xưa ông bà mình có lính kính, có không quý vị? Như vậy á, cái tôi đang ngồi nói ông là ông chỉnh liền, ông đã nói tới đụng chạm tới ông nội tôi à, hồi sao nội vậy, tại vì nó cắt cái vụ giữ cái gì dùng xa dùng sâu mà cắt cái gì dùng kính á. Cái tôi nói sao đụng tới ông nội tôi vậy, ông nội tôi hồi nó đi lính kính cho tay, không lẽ ông nội tôi ở chỗ đó hay sao hả? Quý vị kẹt cho ngôn ngữ quý vị thích thật không? Không, cái đó là thật sự hồi xưa có lính kính đó quý vị tin không? Bởi vì chúng ta kẹt cho ngôn ngữ đâu có đúng, cái thời Tây kêu lính kính là đúng, nhưng mà thời này mà ông kêu là dùng sâu dùng xa dùng kính là ông phạm tội. Thấy lính kính là đúng tới dùng đó, nhưng mà thời bây giờ chữ lính dùng kính là người ta hiểu khác, phải không Dượng? Cắt cái đoạn dùng kính đi để sửa lại dùng gì. Không, bởi vậy cái dạy cái ngôn ngữ của Đức Phật đấy, kẻ giờ âm thanh sắc tướng là nó không đúng. Nhưng mà tại sao lời của Đức Phật là chân lý? Đức Phật nói đời này có 8 cái khổ, sanh ra là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly khổ, quan ân hội khổ, người thương mọi chia lìa, người quan giao phải ở chung một nhà, cầu bất đắc khổ. Là bây giờ thời Phật Thích Ca 2600 năm cái đó còn khổ, mà tới bây giờ cũng khổ, mà 1000 năm sau cũng khổ. Cho nên lời của Đức Phật nói ra là chân lý, là sự thật, thời nào cũng hợp hết. Còn những lời của chúng ta nói ra thì chỉ trúng một thời nào, qua thời khác là hết rồi, phải không quý vị? Cho nên được gọi là chân ngôn. Lời Phật nói chung là chân ngôn, lời nói không bao giờ thời kỳ nào nó cũng vậy hết. Cho nên đối với thầy, chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta đừng kể vào những cái âm thanh. Lâu lâu thầy liếc ra một cái. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, khi quý vị tu hành, quý vị các thầy không có cho tụng niệm Phật nhiều. Thật ra đó, trong vương trường Thủ Đức, họ đã không học mấy tháng, giai đoạn 1 mấy tháng nữa. Giai đoạn 2. Rồi, là 6 tháng. Rồi, giai đoạn 3 tháng cộng là 9 tháng thôi. Thì lúc đó huấn luyện viên nó bắt con đủ rồi hết rồi, đi đủ thứ chuyện hết, làm để cho khi mà con trở thành ngày ra trường gắn lon chữ quý, thằng nào rớt đi trung sĩ đi ngõ sao, hiểu chưa? Thầy cũng ra từ quân trường thì ra thì biết rồi, ngày quan nón lên thành ra chữ quý. Nhưng mà thầy nói cho con nghe, rồi bây giờ tụi con mỗi một lâu lâu tụi con đi học phát sinh lầy là để tu nghiệp được đồng quân, phải không? Rồi qua Malaysia cũng học những cái phá này kia đi tu nghiệp, rồi dân ra trường không quân thì đi học những tu nghiệp, tụi con nghiệp kia. Thì bây giờ những pháp tu này chính là những pháp tu nghiệp để cho tụi con quân tu lại, để tụi con nhớ lại. Còn về nhà tụi con tự tụi con niệm chứ, chứ đâu phải là vô đây mới là niệm Phật. Thành ra thầy cái mô hình của thầy là sao? Niệm Phật A Di Đà, chủ trương của thầy. Khi nào có tham sân si thì niệm Phật. Tại khi chúng ta giận á, chúng ta niệm Phật đi. Chúng ta niệm Phật, cái miệng niệm Phật, cái mắt nhìn tượng Phật, cái ý nghĩ tới Phật, từ từ nó đè lấy cái tham sân si. Khi mà nó hết rồi, cái cơn giận nó qua rồi, lúc đó không cần niệm nữa. Khi nào có tham sân si thì lúc đó không có giới định huệ. Khi nào có không tham sân si, lúc đó không cần giới định huệ. Như sư phụ bây giờ không tham, không sân, không si. Thầy giảng, thầy sử dụng những cái tiền kỹ của thầy để đưa cho tụi con lọt vào trong cái gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Như vậy ngày sáng là Phật tu, là tu trong tịnh, vào đường mà tu, phải không? À, ngày một kiền liên giảng pháp thì nhìn có tứ tướng, ta là cái người thần thông số 1, ta là cái người ban phước đem lại cho người này khai ngộ, à, ta là cái người coi như là có ta đây là coi như là đại trí đại đại thần thông số 1, dưới đây có người chúng sanh của Phật đó, đừng có tướng ta đây, đừng có tướng chúng sanh mà nghĩ rằng ông là Phật, đây cũng là Phật, đừng có tướng thọ giả, đừng có tướng thọ mạng chết sống bao lâu, cho như vậy ông giảm pháp mới là chánh pháp. Cho nên Đức Phật Thích Ca, ngài gặp một cái người say rượu vô ngài dẫn cho tôi, ngài gặp một cô kỹ nữ ngài dẫn cho tôi, ngài gặp một ông già 100 tuổi vô ngài dẫn cho tôi, với giờ phút chót ngài nhập niết bàn. Cái ông già đó cả đời ông ở gần Phật, ông không quy y, mà giờ chót Phật đang nằm để chờ lên nhà thiên, ông nói ông vô ông khóc cho tôi quy y Phật lần cuối, thì ai cũng đuổi ra cái ông già này kỳ cục, cả mấy chục năm ông quy y Phật, từ đó Phật nhỏ bắt là cho tôi quy y người đệ tử lần cuối. Cho nên Đức Phật ngài không phải là ngài độ chúng sanh là độ trên pháp tòa, ngày đổ trong rừng hay đổ trong những cung vua, đổ trong thiện xá, ngay lúc nằm trên giàn thiêu chuẩn bị tà tì, ngài dẫn độ đệ tử, đó mới là ông Phật, vì ngài không bị ràng buộc bởi một cái ràng buộc nào cả. Cho nên khi thầy dạy tụi con cần phải vô đây mới niệm Phật, niệm là nhớ, Phật là giác ngộ. Khi nào tụi con giác ngộ, lúc đó tụi con là Phật. Khi nào tụi con mê, tụi con là chúng sanh. Phật là như vậy, Phật là như vậy, chúng sanh là như vậy, là qua lật lại thôi. Do có chúng sanh mới có Phật. À, nếu không có chúng sanh làm gì có Phật. Do có cộng sản độc ác mới lồi là có thế giới tự do là tốt. Như vậy chúng ta do có ban ngày mới có ban đêm. Nếu không có ban ngày thì gì có ban đêm. Khi hiểu được cái đối đãi đó rồi, nhưng mà chúng ta nên nhớ, nếu mà chúng ta nghe cái này chúng ta chấp pháp thì ôi vậy là cộng sản là quốc gia là cộng sản, tại sao thì tương lai là chống cộng, nó khác nhau. Chúng ta có thể nói Chúa với Phật là một, Chúa có 10 điều răn, Phật có 10 điều thiện, phải không quý vị? Nhưng mà Phật có dạy là giết cha giết mẹ không? Phật giết cha giết mẹ là nằm trong tội, trong tội. Giết cha giết mẹ đồng với giết Phật phải không? Phật nói sanh ra đời gặp Phật, cúng dường Phật có phước. Bây giờ đời mặt pháp này không cúng dường Phật mà lo cho cha mẹ là có phước, đồng với Phật có không vậy? Nhưng mà trường chân nó đều nó đấu tố mẹ nó đi giết nó, hả? Quý vị thấy rõ ràng không? Rồi những cái tên là cộng sản miền Nam mà nó là Trần Văn Trà rồi đó, sau này đó cả một đời đi tập kết theo nó về, nó giết hết những thằng nào mà có miền Nam từ Võ Văn Kiệt cũng vậy, mà nó không thích rồi nó đo đi cho đi qua bên Singapore về chết mũi trong chết ngay. Thì như vậy quý vị thấy rõ hai cái ác là thế nào? Và có thể nói là ma dương và Phật có thể bằng nhau được không? Ma dương là chạy thể tham thêm si, Phật là chạy gì gì từ bi hỷ xả. Chúng ta đừng có dựa vào cái đó mà chúng ta kẹt từ nay. Ăn chay với ăn mặn phải khác nhau à. Ăn chay là thiếu nợ, ăn mặn, ăn chay không thiếu nợ mà ăn mặn thiếu nợ, chứ không có gì hết. Tôi nói rõ cho quý vị, cái mạng cái gì quý nhất ở trên thế gian này, cái món nợ nào mà khó trả nhất quý vị? Nợ mạng, đúng không? Như bác sĩ này, ông sẽ yêu 10 lần, ông sẽ đi viện 10 lần, con bây giờ con 30 mấy một lần, bây giờ 40 mấy lần giờ, 50 mấy trong lần nữa, 60 mấy trong lần nữa, 70 mấy trong lần nữa, 80 mấy bằng tưởng cười trong lần nữa. Nhưng mà mạng con á, con có mấy mạng con? Hồi nhỏ tới lúc con ăn bao nhiêu mạng rồi con? Ăn bao nhiêu mạng rồi? Thấy chưa? Như vậy có phải là chúng ta tạo bao nhiêu nghiệp không? Mà nó lạ lùng lắm quý vị ơi, cái người chưa hiểu đạo. Bây giờ chúng ta thấy rõ, phải không? Những cái tội gian ác này, quý vị thấy nè. Bây giờ cộng sản đến quốc gia đến cộng sản, Bắc Hàn đến Nam Hàn, Nam Hàn đến Bắc Hàn. Hồi xưa còn chiến tranh lạnh, thấy không? Coi như là Tây Đức chiến tranh với Đông Đức, đúng không quý vị? À, Hitler thì giết người Do Thái, nhưng mà chúng ta thấy rõ chúng sanh. Quý vị thấy cái nhà quê khi mà tôi đi xuống dưới một cái vùng mà tôi thấy người ta bắt cá, Việt Nam thường thường trước 75 nó có những cái đìa. Khi mà gần cái ta tát điện ta bắt cái gì thấy không? Tôi nhìn tôi thấy họ tát tiền cạn rồi. Con nít cũng nhào xuống bắt, ông già cũng nhào xuống bắt, bà già cũng nhào xuống bắt, cái bà bầu trẻ đè cũng nhào xuống bắt. Ủa, như vậy là con vật nó bị đủ loại tàn sát hết. Trong khi trên này đó, mình bắn với nhau là nhảy dù, bị đồng quân bắn dưới xin đột sông vàng của Việt Cộng. Phải không quý vị? Không quân của Việt Nam đánh dưới T-54, BT-76 của Việt Cộng. Bắn qua bắn lại. Nhưng mà ngược lại cái chúng sanh này đó, tôi thấy rõ ràng lắm. Khi mà tác địa đó, con nít cũng nhào xuống bắt, cũng giết nó được. Bà bầu cũng nhào nó giết nó được. Ông già cũng nhào nó giết nó được. Cho nên chúng ta thấy làm loài chúng sanh là đau khổ nhất. Thấy rõ cái điều này chúng ta. thấy chưa? Rồi chúng ta tạo những cái nghiệp đó, rồi bây giờ chúng ta vào làm dược sư, chúng nó trời Phật không có mắt, sao con có làm gì ác hết. Tôi thấy rõ nè, ở Việt Nam mà tôi hồi tôi chỗ điểm chỉ cần có một cái con gì nó lò ra là cả xóm nhà vô đập có gì, một con kỳ đà nó chạy vô xóm là đàn ông mà xách cái cây đập, con trai xách đồ đập, nít thì tôi lấy dùng thun tôi bắn, thấy không? Rồi đến nỗi bà bầu cũng nhào ra, nó chạy con này, nó chạy con kia, kia nào cũng hùa vô để giết con vật đó. Cái gì có thấy rõ cái tàn nhẫn của chúng ta không? Đội quân bà bầu cũng nhờ nó đánh, đội quân công nít cũng nhờ vô đập, ông già cũng đập, mà không khi quân đội chỉ đánh như nào thôi. Cái gì thấy rõ hai cái nó, chúng ta tàn nhẫn kinh khủng lắm. Thành ra đó, chúng ta tội lỗi rất là nhiều. Cái món nợ không trả nhất là cái nợ mạng. Bây giờ hiểu đạo rồi sao? Bắt đầu cái hiện báo là bắt đầu bình hoàng chỗ này chỗ kia, từ từ xuống đức kích rồi đi tới cái mạng, rồi vô giái Đức Phật, giái Bồ Tát, ngài thấy rõ một làng tội ác của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta phải sám hối, chúng ta phải phát nguyện làm sao những chúng sanh đó mà nó còn ở trong những cái loài đó, nó còn căm hận chúng ta, phải hồi hướng cho quan gia trái chủ của chúng ta. Bởi vì tôi nói rõ, bởi vì đơn giản à. Rồi cái địa vị nào mà cao quý nhất trên thế gian này không phải là Đức Giáo Hoàng. Người Công giáo coi là Đức Giáo Hoàng, người Phật giáo kêu là Đạt Lai Lạt Ma, phải không quý vị? Nhưng mà trong này thầy hỏi bác sĩ Ngò, thầy đổi đại sư Sư Hôn Thích Giang Đạo lấy Đạt Lai Lạt Ma, con lấy không? Mẹ con ngày trước là giận dữ gì, giận với bố con, một bà mẹ đó, rồi con có một tượng Phật Quan Âm cho ngài Đạt Lai Lạt Ma tặng, thì có thể thầy mua tới vài ngàn con đổi. Nhưng một bà mẹ như vậy đó, từng mang con 9 tháng trong bụng, bà mẹ này nó mang mẹ đẻ đau nuôi con lên bác sĩ hả, đem đổi đấy Đạt Lai Lạt Ma con đổi không? Ủa, như vậy địa vị cao quý đâu phải là Đạt Lai Lạt Ma, đâu phải là Đức Giáo Hoàng, đâu phải là Obama, đâu phải là Reagan, mà chúng ta nghe Đạt Lai Lạt Ma chỗ nào chạy chui mà mua vé mà kê, trong khi có những người giá trị cao hơn Đạt Lai Lạt Ma, cao hơn Đức Giáo Hoàng mà chúng ta lại không bao giờ nhìn tới, chúng ta đưa vào nhà dưỡng lão. Nói sự thật, thầy bây giờ thầy nói thật, nếu mẹ thầy còn mà thầy sẵn sàng thì bỏ hết, thì bỏ cái Phật Thích Ca, thì bỏ cái Phật Di Đà, tại vì thầy chỉ cần cái điều gì cao quý nhất của thầy là mẹ của thầy, thầy sẽ làm tất cả để gì thầy được, nghĩa là lo cho mẹ thầy. Thì rõ ràng nhất, ông Phật Thích Ca cũng chưa mang thầy 9 tháng trong bụng, ông Phật Di Đà cũng chưa mang thầy 9 tháng trong bụng, mà mẹ thầy chỗ ước mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Cho nên bây giờ tôi nói rõ, nhiều người nghe tới Đức Đạt Lai Lạt Ma là gửi bà già trong nó xin hôn, tôi đi vào trong đó, tôi đi thăm nó xin hôn, có bà nó thầy nhắn dùm thằng Minh Đạo nó vô nó thăm con thầy 3 tháng nay. Tôi nói Minh Đạo, má con nhắn dùm nó dạng ngày mai con lỡ con mua vé đi thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma New York rồi. Tôi hỏi nè, Đức Đạt Lai Lạt Ma, trời ơi, một lần gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma là phước lắm thầy ơi, con nghe được em, con mua vé bao nhiêu? Con ngồi đó mà con phải đem theo ống dồn, tại vì thiệt mua vé mà vé phải dùng 200-300 là phải dùng ống dồn, nó thấy được ngày đó quý vị. Tôi nói về thì chỉ cho con một người quan trọng hơn Đức Đạt Lai Lạt Ma, hỏi ai vậy đó? Mẹ con đang ở nước Sinh Hôn đó con, cái bà này con vô bà sẽ mừng, còn con mà con làm gì mà con qua được hàng rào để cho bà Đức Đạt Lai Lạt Ma ôm con, mà con chạy vào trong đó đi ha. Cái người này địa vị cao quý hơn mẹ con, sẽ ôm con mà sẽ khóc và mừng. Mừng gì? Vì đứa con mình nó còn nhớ tới mình ngày đêm trong nóng. Rồi Đức Đạt Lai Lạt Ma ngày tới hàng triệu đứa con, ngày không khe con, ngày không nhớ con, nhưng mà con vừa bước vào tới đó, mẹ con mặc dù đã lò mắt rồi, tay run rồi, nhưng mà mẹ con chỉ cần nghe tiếng của con là mẹ con biết đó chính là thằng con trai ruột thịt của mình, đây là nắm ruột của mình, và bà sẽ nói là bà biết ngay. Còn con bây giờ con có 100 lần gửi hàng triệu đô la cúng dường Đạt Lai Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma cũng không bao giờ biết đến con đâu con à. Chúng con thấy rõ chưa? Bây giờ tổng thống Hoa Kỳ là số 1 ai đổi tổng thống Hoa Kỳ? Có mẹ đang đổi đi không đổi, thầy nói cho là thầy nói những cái chuyện đơn giản nhất. Thành ra thầy bảo đảm với con, thầy bảo đảm với con có thể con cúng cho cái hệ thống của thầy 25,000 đô la. Nhưng mà con bảo đảm con chưa từng cúng thầy giá đạo 25,000 đô la, cúng chưa? Cúng hàng tháng nhiều, tháng ngàn, năm có 12,000 mà hỏi là có một lần big money, con có lần nào con cúng được 25,100 không? Cũng được nhiều, mười mấy ngày vẫn thua cúng cho thầy. Bây giờ chưa cúng cúng cho ông đi. Như thế nào tôi dụ ông tôi lấy hả? Phải không thầy giác đạo? Nếu mà nó cúng cho thầy tôi nói đi thầy cho tôi liền. Cho đó. Thật ra tôi nói những cái đó để nói những cái mà vô minh của tôi còn. Tôi bảo đảm tôi có cái nghĩ cúng cho nhà sư là quý. Không được thầy, phải ăn để sống với thầy. Hồi nãy tôi thấy thầy ăn một tô, tôi cũng ăn một tô. Cũng là thầy bây giờ 87 tuổi thì ăn nửa tô, mà tôi tới hồi thầy chắc tôi ăn không nổi rồi. Tôi chỉ vui thôi, đó là thầy chỉ cho thấy cái vô minh của chúng ta. Đúng không quý vị? Chúng ta quý những cái gì đâu không, mà khi tôi nói là quý vị, địa vị nào cao quý nhất ở trên thế gian này? Chỉ có cha và mẹ thôi. Người nào mà biết cha mẹ là trên hết thì cái người đó mới thật sự là gì quý vị? Người đó mới là không có đuôi. Còn người nào mà chỉ chạy theo ông thầy này bà nọ, ông thủ tướng này, ông tổng thống kia, nghĩa là nghe đến Đức Lai Lạt Ma là chạy ào ào tới Đức Lai Lạt Ma cũng không có giúp cái gì được đâu. Chính là ôn vào mẹ, ôn vào mẹ là người Huế, mà ba vào má là người Nam, cha vào mẹ là của người Trung. Bảo đảm người đó sẽ nhớ, dù có đuôi có lò, chỉ cần nghe cái mùi, nghe cái tiếng nói của con là người đó nhận diện ra liền. Còn thầy thông lai đó, nhiều khi cũng quên được con luôn, tại con nhiều quá, con nhiều quá, không có đứa này có đứa khác. Thầy thông lai giờ đi đâu cũng có điện tử, thành ra thầy thông lai có thể không nhớ tụi con, nhưng mà chính ba mẹ của tụi con ở trong nó sinh không. Thầy bảo đảm con đi vô, con chỉ cần hỏi cái người đi tư, mẹ tôi ở cái phòng số mấy là ba đã mừng rồi, ba đã mừng rồi. Cho nên đó là những cái mà tụi con cần nhớ lại. Đó là chưa kể những lúc tụi con thiếu bổn phận, tụi con từng hỏi thầy, thầy muốn cái gì thầy? Có nhiều người tôi áo quần tôi duyên rồi, nói là con muốn cúng cho thầy bộ áo. Thầy, tôi còn muốn cho thầy cái iPhone 6, tôi muốn cúng cho thầy cái xe, tôi muốn cái này kia. Tốt lắm, con hiểu lắm. Nhưng mà hỏi lại, đã từng hỏi ba má mình, có cần xe không? Có cần áo lạnh không? Có cần thuốc không? Có cần iPhone không? Những người đó cần nghe tụi con nói, mà tụi con không nói. Để tới lúc ba má tụi con vô hồn rồi, thì tụi con nói đã tôi lấy rồi, tụi con ơi. Cho nên đưa cái microphone cho thầy giác đạo. Đưa gần lên thầy nha. Mở lên. Chưa lên đâu con. Qua thử. Rồi, thì đưa gần vào.
Anh Di Đà Phật, thầy cho giác đạo được nói đây, vì thầy khai triển cái kinh duyên ma cảnh thật là rõ ràng. Để trước giờ chưa có ở đâu giờ khai triển như thế, vì mà khai triển cái kinh duyên ma cảnh nó phản ứng lại cái quyền lợi của ta nhiều lắm, ta không ai dám khai triển. Và vì nó thật tế quá cơ. Thế mà bây giờ được nhờ thầy khai triển ra, nhưng mà bởi vì là người giác đạo thì thấy mấy người con của giác đạo, kể cả con nuôi nữa, đều có hiếu cả, quần áo thì mua hết, đứa nọ mua đứa kia mua, mua không dùng được thì phải ra, tức là nó nhiều quá cơ, rồi là chứa đấy là làm sao được, cũng phải đem cho thôi. Thế nhưng mà chúng nó mua lên đứa này nó
còn coi là chỗ này nó gặp một cái bình
đợt này nó vừa thì nó mua thì ốc kia mua, thế là đồ ăn chay như thế nó cũng đi mua. Rồi khi mà mổ gọn mổ kia thì nó phải đi tìm yến để nó tìm những các cái thứ gì bỏ để cho nó chấm mình phòng cài. Tất cả đứa nào cũng có lòng như vậy. Còn thì bây giờ cũng chưa có đứa nào nói rằng là bảo rằng là đưa cha mẹ vào trong những lão hết, dù rằng là lớn tuổi rồi vẫn ở riêng một căn nhà riêng chứ không ở chung với con cái, bà ấy ở một riêng một căn, nhưng mà nó cách nhau chỉ có cái đầu trên đầu dưới thôi, thang máy nó lên xuống thôi. Thế là nhà thì nhà nước người ta cũng cho người đến làm mina rồi hàng ngày, mỗi ngày là 2 tiếng. Các đạo thì hoàn toàn không có xin, bởi vì còn phải đi chùa, phải đi ở chùa, nhà không có chỗ đó. Con trai là lớn, bây giờ nó cũng ở Pháp, trước thì nó nhà nó nhỏ, nhưng bây giờ nó cũng làm cái nhà 400 thước. Thế nó cũng làm đầy đủ rồi, nó cũng mời về ở ông bà và được tôi bà quen cái chỗ nào thì bà ở chỗ đó. Thế và cũng gần con gái thì chồng là bác sĩ mà vợ nó cũng bác sĩ luôn. Thế thành ra và nó cứ chỉ lên xuống thôi, nó đọc một tí thì gọi điện thoại thì là chúng nó xuống. Còn thế con gái nó cũng bác sĩ, nó ở bên tàu, nó gặp cái gì mà ngon như thí dụ nấm, cái nấm gì mà nó đắt tiền, nó hơn cái hơn cả thịt nữa thì nó mua về. Dạ thì trong nấm đó nó được để thành ra bố nó, cái quần áo á, nó gặp được thì nó đủ thứ, nó bảo mình là mua cái này nhẹ, cái này nhẹ. Thế còn nếu mà những cái nặng này nó bỏ thôi, cái trước nó nặng thì nó bỏ nó đi. Đó, nó là luôn luôn như vậy. Thì tất cả, thế còn cái đứa con nuôi nó ở bên Úc á, nó cũng gặp được bác sĩ. Nó đi chùa, nó có thể nấu được 200 người sư với lại chúng ăn. Một mình tay nó nấu được. Con nó cũng còn nhỏ, cái đứa nhỏ nó đi, nó theo mẹ nó đi làm công quả hay là đi tu, nó mới có năm nay nó 11 tuổi mà nó cũng chăm chỉ lắm. Người chồng nó cũng đi tu, nhưng mà nó tu về thiền về Thái Lan. Thành ra tất cả nói chung là thì chưa có đứa nào nó nghĩ rằng là đưa cha mẹ vào trong chạy những lão hết. Còn cái chữ cúng tiền thì đứa nào cũng khá vậy, không đứa nào nó kém nhau đứa nào hết á, tức là làm chiết thoát nhau hết. Người ta ra khám bệnh một ngày chỉ có 20 người thôi, nó đi khám 50 người 60 người.
Thật ra đó là nãy tôi nói cái trường hợp cái ông bác sĩ con có thầy, không phải là tôi nói ông có khiếu, nhưng mà thì thí dụ thôi. Tức là thì thí dụ là tức là ông vẫn có hiếu chứ, nhưng mà nhiều khi đó, khi mà cúng vào trong một cái hệ thống 25,000 đó, là nhiều khi đa số quý vị có thể có những người họ dám mua cho quý thầy một cái xe 50,000 hay là cái gì đó họ cúng. Tôi đã từng có người offer tôi một cái check 50,000 mà tôi biểu xé bỏ, tôi nói mua cho ông già đi, mà chính người đó không chịu mua cho ông già, họ nói là mua cho ông già không có phước, mua cho thầy họ lầm lắm. Thì tôi nói cái này lên là ý thầy muốn để cho người ta mở rõ ra, chứ không phải thầy nói con nó khiếu hay là với thầy giác đạo nó không phải đâu, nhưng mà tôi muốn dùng một cái thí dụ để mà tôi nói cho thấy rằng không có địa vị nào mà cao quý trong lòng người con bằng cha và mẹ, mà nhiều khi đó Phật ở nhà không có thiếu. Tôi bảo đảm thầy nha, thầy có giảng gì tụi nó cũng muốn nghe đi, gì đó là bố của nó không có nghe đâu, Phật nhà không có thiên. Cũng như tôi ở đây tôi giảng người ta không có nghe đâu, ở mấy bà trong làng này đó, tôi đi ngang vòng là nghe là mở còn thầy Phước Tiến, thầy Phước Hòa, thầy kia, còn tôi không có nghe. Còn nó mở cái băng tôi là nó mở trong Hòa Thượng Thiên Quán nghe. Thế, một lần tôi đi một vòng, tôi nghe tiếng ai rủng rã chà. mình nói con ơi con sao mà đang nghe băng nói thầy chứ thầy hiểu tới đâu, vô tới đó cái thầy xin lỗi là tôi nói cho nghe, tôi không phải nói ông này bảo hiếp mà tôi thí dụ thôi đó. Tôi đâu nói cái chuyện tôi nghe, cái tôi nghe tôi tưởng nó tu hành vậy lắm, tôi hồi gõ cửa cái thầy tụi mình anh đang làm cỏ dưới kia, tôi ủa chứ mở máy lại nãy giờ mở cho hòa thượng thiên hóa nghe.
Đây là trường thật là thầy giảng cái gì với cả nó nói như ban ngày vậy.
Tôi giả cái tưởng này là sang năm không biết không, tôi lỗ dữ lắm, nó đâu thèm đi đâu, nhà nó lo mua đồ cho mẹ, nó có phước hơn chức cha là sang năm. Đây là dược sư, tôi ngồi bên ngày viên cô chê ngồi bên hai ông mà sổ sữa ngồi bên, rồi cái thầy giảng đạo ngồi bên, lúc rồi thì trong này có thầy Tệ Minh, thầy Tệ Quán, Hồng Minh, lúc đó ngồi trên này rồi nguyên cái đại đàn dược sư hôm nay còn quá chuyện tiền mà do tôi giảng đi mà cần. Thành ra đổ khen để đặt lại là ma còn không quý bọn già nó thôi, chết ở nhà rồi tụi già sướng hơn, rồi bà già sướng hơn. Lúc đó là lúc này tôi lúc này mới khổ nè. Linh Bồ Chê hỏi nó đâu rồi, nói tại năm quá tôi giảng viên mà cần con ơi, ở chết cha rồi, Sa Bồ Chê ơi, Sa Bồ Chê ơi. Là sang năm tôi bảo đảm không có ma nào đến đây hết.
Nhưng mà trên cái này á, thầy giảng rõ thì chư thiên này chứng minh cho ai.
Nhưng mà tôi bảo đảm tôi sẽ có tiền. Không biết là sao không? Tại ông bác sĩ đó, ông cúng cho tôi 25,000, sang năm ông cúng cho thầy 50,000. Đó bộ, cái thầy chia cho Sa Bô Chê, Linh Bô Chê, thật ra mình cũng có đủ tiền chi phí.
Là luôn luôn ủng hộ. Mà các ngài cũng, nếu mà sai trái thì các ngài...
Nó thật ra đó, cái cách của thầy là thầy mở rộng cái chân trời để mà khai mở trí huệ cho con thôi. Nhưng mà tôi biết rõ khi tôi giảng như vậy tụi nó còn thương tôi nhiều hơn. Phải không quý vị?
Thầy giảng như thế là rõ lắm rồi. Tức là những các cái gì đó đối với mình thì quý lắm, nhưng mà đối với Phật là rác rưởi, vất đi hết, không có gì đâu. Thế mà cầu gì là chính chư thiên này coi sóc bốn vị thì vương thì cái đó là ngài nghe thấy giảng hôm qua giảng đạo đã ngửi thấy mùi thơm, và vì ngài giảng cái chỗ đó nó rõ quá, thành ra ngài đã qua các ngài đã qua để chứng minh về cái vấn đề đó. Thì cái đó thì không có ngại gì của tây kiến là thuận thế, tà kiến ấy thế gian có đặc biệt như vậy, ai chỉ là Phật.
Dạ, tôi cảm ơn thầy. Tôi đem theo một cái vấn đề nữa, ngày ca diếp tụi con thấy chuyện này, tụi con đi tụi con mở trí huệ nhiều không quý vị? Mở nhiều không? Dạ, rất là nhiều, thấy không? Dạ. Nhưng mà thật ra đó kêu là cái giảng kinh mà đại thừa đó. Còn bây giờ tôi giảng tiểu thừa cho quý vị nghe nha, không muốn nghe tiểu thừa không? Nghe tiểu thừa này. Tụi con nhớ nha, khi nào cúng trai tăng á là phải dân Phật cho mấy chư tăng cao tăng ăn trước, rồi mới các chú tiểu ăn, rồi mới tới tụi con ăn mới có phước, nghe chưa? Rồi nhớ nha, tụng kinh là phải 4 giờ sáng, tụng sai giờ là chư thiên đọ Phật đọ địa ngục, thấy không? Chân bông là phải đông bình tay quả, lại là phải vuốt về hết hà, phải vuốt cái bằng chân Đức Phật A Di Đà thì ngài mới khoái. Thấy không, có nhiều người lại thì dễ thương lắm, sò nó kéo nó hết có cái gì. Thấy không? Rồi nhớ nha, tụi con mà giái Phật phù hộ đó thì tôi nhớ hồi đó có bà Bạch, hồi đó tôi bả vô bên cái chùa Nam mà tôi miền Nam mà không nghe này. Lần đầu tiên có xuống có thầm và tôi mới thầm: ôi trời ơi, chín phương trời mười phương Phật, năm nay Tết năm nay con ghé thăm Phật, con ăn mài tiếng công đức, nhà con ở ngay số 2 đường Hồng Thập Tự, khi nào ngài đi vào ngài nhớ nghe nha, cái nhà con ở trước có cái có đá rửa, ở phía sau có 2 cây sồi, phía trước bằng Phật con có hoa quả, con xin ngài chứ có ăn mài tiếng công đức, bữa nay con cúng ngài cái tờ 500 đồng mới tinh của Đương Văn Trung, ngài chứng giám cho con tiền mới đấy. Nếu mà bác họ rất là mê tín, họ mê tín nhiều lắm, cái bỏ 500 đồng sau là giái cho thằng con trai con nó được đổi từ dùng 1 về dùng 3, giái cho con gái năm nay nó đậu tú tài rồi nó được đi du học, có giái một lon coi như hối lộ Phật đó quý vị. Tôi bảo đảm với quý vị đó, tôi mà giảng kinh Lương Hoàng Sám cái tụi con sợ hết tội đó. Thù cái gì cũng tội, cái gì cũng tội, cái gì tội hết. Quý vị có nghe cái đoạn đó không? Hay giảng Lương Hoàng Sám là cái gì cũng tội hết. Hả? Cho nên tại sao vậy? Vì cái bài kinh đó là soạn cho ông vua, không thể dùng chữ kinh được. Chúng ta dùng chữ kinh là tại vì chúng ta sai, kinh chỉ có Phật nói mà dùng là kinh thôi. Nhưng mà tại vì ông vua Lương Hoàng, ông vua Lương Võ Đế, ông cúng chùa nhiều quá, rồi có bà Hy Thị đó, bà là hoàng hậu, bà thấy hao tổn, bà tiếc, bà phỉ rủa. Rồi bà nói cái ngày Tế Công là cái ngày đó là thánh tăng, bà nói là không được. Hoàng thượng muốn biết thánh tăng hay không này, để tôi làm, mà tôi làm thịt chó tôi đãi cho ông cha này ăn. Nếu mà chả mà không ăn thì chả mới là thánh tăng, mà chả ăn sạch thì chả là phạm pháp, đẹp chém đầu. Ông Lương Võ Đế nói được rồi, ngày Tế Công là một thánh tăng của ta, yêu cầu cho bà làm. Bà mới ra lệnh là trong cái Ngự Lâm Quân đó, cái quả đồ quân làm là 10 con chó, làm bánh bao thịt chó để mà trộn vô đãi cho ngày Tế Công. Ngày hôm sau ngày Tế Công được vua Lương Võ Đế mời vào trong hoàng cung để mà thọ trai, thì chính ông Lương Võ Đế ông coi thử ông này thánh tăng hay không. Và đùng một cái ngày Tế Công dặn cái nhà trù, tức là nhà bếp, bữa nay đem 300 tăng ni vào trong thọ trai, nhớ là 300 cái bánh bao bỏ theo túi, bỏ theo túi. Từ đó cái phong tục này là cái áo này là từ bánh bao nè, bỏ vô trong cái túi này cái bánh bao và vô trong đó ngồi bắt đầu. Rồi bữa nay nhà vua Lương Võ Đế nói hoàng hậu có lễ trai tăng để mà cúng dường các bậc thánh tăng. Thì khi đó ông Lương Võ Đế đó, ông đâu có biết. Thì khi vừa dọn lên xong thì Lương Võ Đế, thì nhà vua ra là phải có lệnh là thiên tử giá lâm đồ này kia, nó dữ dội. Thì trong thời gian ông vua chưa ra thì ngày Tế Công này nói là thu cái bánh thịt chó bỏ vô tay trái, lấy cái bánh thịt chay bỏ vô trong dĩa và bắt đầu ngồi lên. Khi đó ra ăn thì mấy người ăn cũng ngon lành. Mà quả Hy Thị mới nói thấy chưa, lâu nay hoàng thượng bỏ bao nhiêu xây 72 kiển chùa, nuôi mấy trăm ngàn tăng ni, toàn là cái thứ ăn thịt, cái thứ mà phàm tăng. Như vậy là sao? Ông vua Lương Võ Đế ông giận quá. Sau khi từ giả ra về rồi thì ngài Tế Công ngài về tới ngay cổng chùa, ngài nói lập tức mở cổng chùa ra trang hoàng, đón chút xíu nữa khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau hoàng thượng sẽ đến. Mấy người sao biết ông nói cái việc làm thì không được cởi đi ra đứng dậy hay nói chờ hoàng thượng đến, thì người ta sao biết trước. Thì dân hoa dân đèn là cái này là để cái chữ là cung nghinh hoàng đế Lương Võ Đế đến đây để mà tham gia. Thì ông vua Lương Võ Đế ông tức quá, ông cử một đội quân đi thiệt lẹ vô đây tới nơi ông chuẩn bị, ông ra lệnh để mà ra cái sớm chém đầu ông Tế Công. Vừa tới nơi thì thấy dân bản dân đồ đón hết, thì ông nói thì thấy hai hàng tăng ni đứng chào, thì ông xuống ngựa ông nói ai báo cho coi như là quốc sư biết vậy. Ông nói ta biết trước hoàng thượng sẽ đến đây. Ông nói ngài đã biết trước ta đến đây, tại sao ngài không biết trong bánh có thịt chó? Ông nói ai nói ta không biết, chứ tại sao ngài cảm thấy cái con ăn và mấy ông tăng này ăn sạch hết? Nhà ngươi có biết không, chúng ta đã biết trước cái thâm ý của bà Hy Thị, cho nên ta đã làm trước 300 cái bánh thịt chay ta để vô ta đổi rồi. Ông muốn biết hay không? Bắt đầu mới bóc cho người ra, mỗi người thò túi ra lấy mỗi người có một cái bánh, bẻ ra hai bánh thịt chó còn đủ 300 cái, rồi bỏ xuống đất gom lại 300 cái. Ngài Tế Công ngài bắt đầu ngài tụng thần chú, ngài tụng xong 3 biến thì cái bánh nó nhảy tung và nó trở thành 10 con chó, nó quắt đuôi lại chở lên nhà ông vua. Do đó ngài Lương Võ Đế ngài sám hối và ngài trở về, ngài nói tại sao bà sẽ là ông vẫn là định ông chém cho bà hoàng hậu. Nhưng mà ngài Tế Công ngài nói khi mà hoàng thượng về tới nơi là cái bà Hy Thị bà nó hết thọ mạng rồi, bà chết ngay hoàng cung. Thì về tới nơi thì bà bị đứng tim mà chết, do kinh nghiệm bà giết bà hành, bà chết bà đọa làm con rắn nằm sàn. Thì đêm đó bà về bà có mộng với Lương Võ Đế, bà nói nghĩ cái tình mấy mươi năm vợ chồng tôi đã vô tình lúc tôi còn làm hoàng hậu, tôi đã phạm tới ngày thánh tăng Tế Công, xin hoàng thượng mở một cái đàn xin tụng kinh. Thì ông vua ông ngại quá, ông đâu có dám nói, ông mới thỉnh các vị cái tăng khác không phải cái chùa với ngày Tế Công tụng như vậy. Mở cái đàn tràng tụng 3 tháng cái ngày đó xong cũng không thấy siêu. Thì đêm đó cái ông bà cái chùa với ngày Tế Công thì bà mất cỡ, bà không có dám, ông bà thượng cũng không dám mời nghĩa là để mà cầu siêu, cũng như mình biết cái người hại rồi, bà này giờ đứng tiên chết nên mời cái chùa ở chỗ khác lên để cầu siêu. Trầu tiêu đúng 3 tháng rồi. Thì hỏi bữa nay không biết là vợ tôi đã siêu về không, bà Hoàng Hậu đã siêu không, thì nói là siêu như cõi trời của Phật cho ông thầy đó nói vậy. Thì tối đó bà hiện là cho bà thấy là một con rắn. Bà nói không có siêu được. Tại vì tôi làm bánh thịt chó, tôi hại ngày Tế Công, tôi không có làm thịt chó hại cái ông thiền sinh này. Cho nên lỗi té ở đâu phải đứng ở đó. Làm sao ngày mời cho được ngày Tế Công thì tôi mới hết tội rồi. Tại tôi là hại ngày Tế Công chứ không phải hại ngày Công kia. Hiểu chưa quý vị? Cho nên đêm đó sau khi bắt mộng xong thì vua Lương Vào Đế mới là sai cái vị văn là làm văn lễ thỉnh ngày Tế Công vào cung và nói trình bày đó. Thì ngày Tế Công nói được rồi, ta sẽ làm một cái bài sám. Và ngày mới sám những cái tội là gì? Xin gì quốc vương, quý vị thấy cái đoạn nào xin gì quốc vương không nè? À, nhưng mà vì nói cho ông vua thì nên người ta ơ thiên văn xin muối thì mình có cái danh ông vua ngày xưa dữ dội lắm. Thành ra đúng ra không để là kinh Lương Hoàng Sám mà để là sám văn của ông Lương Võ Đế nhờ ngài Tế Công làm một cái bài pháp nguyện. Giống như tôi ngày qua tôi làm bài pháp nguyện mà tôi nói về những cái chuyện mà chắc ngã đó để cho bà Hoàng Hậu được hết. Thì đọc như vậy chưa được nửa quyển thì đang lúc đang còn tụng kinh đó thì tự nhiên trên trời có một con chư thiên đẹp thì đẹp đứng xuống tay xuống đảnh lễ ngài Tế Công và nói rằng con nhờ công đức của ngài tha thứ, nhờ 300 tăng ở trong ngày tha thứ con được lên cõi trời đau lợi, xin cảm ơn ngài Tế Công và cảm ơn đức vua Lương Vào Đế. Và cái đó là cái chuyện này nó xảy ra, thành ra trong đó toàn bộ là nói chăm biết chuyện làm gì cũng cái tội kể ra những chuyện con sa di mà ăn cắp hai cái trái là bị đọa địa ngục, nhiều cái làm những cái chuyện đó. Mà thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, trong đó chỉ là phương tiện để mà hù dọa thôi. Chứ thật ra đó, không có cái chuyện đó. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đọc dùng kinh Phật đi. Trong kinh Đức Phật nói, này đại dương, bất cứ tỳ kheo ni, còn mặc y phục của ta, còn ở trong cái giáo hội của ta, có tội hay không tội, mà đại dương xử phạt, hoặc là đại dương thì sự án đại dương đồng như là sự Phật vậy. Thì tôi hỏi quý vị, lực âm phủ và lực dương gian đều giống nhau hết. Cho nên Đức Phật là gì? Thiên nhân chi đạo sư, mà trời của thầy của trời người huống gì là dưới âm phủ nữa. Thành ra từ đó quý vị hiểu rằng tất cả những cảnh địa ngục tại sao lúc lâm chung. Nhưng bây giờ có những người mà mẹ mình lâm chung rồi thấy những người này kia là quơ vào mà tại sao mình không thấy. À, cái này là biệt nghiệp vị kiến. Tôi nói cho quý vị nghe, cái địa ngục là cũng do quý vị thôi. Cái nhà quý vị khi nào trở thành địa ngục? Là khi quý vị làm ăn thất bại. Khi nào trở thành địa ngục? Là khi mùa Tết năm nay quý vị sử dụng cái tâm bất bình đẳng, gửi cho bên mình thì nhiều mà gửi cho bên chồng bên vợ thì ít. Cho nên bắt đầu vô tình không biết làm sao đó, quý vị là lấy cái số phone để làm cái account. Quý vị, mặc dù là quý vị tưởng là cái gửi tiền lẻ ở chỗ cái nhà này, cái gửi tiền lẻ kia nó là chỉ là một công ty của Diệt Cộng mà thôi. Tôi đã bị nhiều cái khay đó rồi, đệ tử nó phải lên trời lắm đấy. Con không biết tại sao con gửi gì cho mẹ con ngàn, con gửi gì mẹ chồng con 500, mà con chỗ này là công ty gửi tiền lẻ mà tại sao không biết nó lại gửi về cho ông xã con. Cái tôi hỏi lại cái thầy ơi, ông kia nó không có gì hết, tụi con là một công ty. Thực ra cũng như là gửi về của tầm quyên 1, tầm quyên 2, tầm quyên 3, tầm quyên 4 thì cũng thầy không ai biết hết, phải không quý vị? Thầy không ai vô tình lễ là bấm chụp rồi cũng lấy cái số điện thoại quý vị xem đi. Thành ra địa ngục từ đâu? Địa ngục là thấy là cái tâm bất bình đẳng mà sao nó địa ngục, không phải quý vị? Còn nếu mà mình gửi cho má mình 500, má chồng mình 500 là mình đúng là không có địa ngục xảy ra. Mà nếu mà mình muốn gửi trên đường thì gửi cho mẹ được 500, gửi cho mẹ chồng 1000 thì ngay lúc đó ông chồng mình yêu mình giống như là tiên nữ. Thầy hỏi quý vị nghe, mình nhận được cái giấy hồi báo, mình khỏi sợ sợ nữa. Bây giờ mình làm cái đó rồi, mình đi chùa mình có yên không quý vị? Chết cha rồi, cái hồi báo nó về. Hồi hỏi chị, cái hồi báo gửi về đâu vậy? Tôi biểu gửi về cái video bắt, rồi tôi đâu có biết. Tôi gửi về cái số phone, thì chị lấy số phone ông xã chị, tôi anh đâu thể nhận. Chết rồi, mình đi ngồi ở đây, nhưng mà cái án treo đang chờ mình về. Hả? Quý vị thấy rõ không? Chi bằng tại mình tụng Đăng Di Đà là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Mình đừng có quý bên mình mà khi bên chồng. Cho nên cái địa ngục này do đâu? Vô đây tu mà Phật dược sư không cứu con. Cái chuyện này không chứa nếu Phật dược sư. Do cái tâm mình là không có địa ngục. Thì không có bình đẳng, không bình đẳng nó tạo ra một cái địa ngục trần gian. Mình ngồi đây mà mình không biết về nhà đó sao. Rồi bắt đầu á, mình xin cái bùa, có bà lên nói xin cái bùa, nó nói thầy, cái bùa này làm sao cho chồng con nó đừng có nhớ cái đó, thầy có không? Không có sư còn xem được hết, có không vậy? Rồi cái viên thuốc này uống sao thầy? Con về con pha cho nhà uống cho bỏ cà phê, nhà con quên cái chuyện con gửi cho má con ngào mà gửi má trả 500. Thế nó không có hẳn thành nào đâu, bảo đảm có thành đâu, thấy không? Như vậy địa ngục cho ai ra? Do cái hành động gian ác của mình, do cái hành động thương bên mình mà chẳng quý bên chồng, thương bên mình mà chẳng quý bên vợ của mình. Cho nên từ nay nếu quý vị gửi bên mình 500, bên mẹ chồng 500, thì quý vị đang ở cái cõi người, tức là cõi trung đạo. Mà quý vị muốn lên cõi trời là gửi bên mình 500, gửi má mình một, mà má chồng mình 1000, là bắt được ông chồng ông nhận được, ông mừng không quý vị. Ông chồng đừng nói hết, cũng có quý vị đi đây mà mình sung sướng cuộc đời không sợ cha chữ. Tự nhiên ta tưởng 500, nhưng mà tự nhiên do hồi báo về 1000, cái gọi về bên kia, má bữa nay vợ con gửi cho má nhiêu? 1000. Thiệt không má? Thiệt. Tại vì con biểu nó gửi 500 thôi, kỳ này phải gì làm gì để mà lo cho nó. Thì ông chồng ở nhà thay gì ông mừng không biết làm sao, thì ông lo ông giặt đồ cho mình, ông hút bụi cho mình, ông làm đủ thứ cho mình, và ông lo mọi chuyện sạch sẽ hết. Mà ông không nói, ông gọi đi tu nữa đi em, đi tu nữa đi. Thay vì vé máy bay mình á, là tới bữa nay là phải về rồi, mùng 3, mùng 4 phải về rồi, nhưng mà thôi ở lại thêm mấy ngày nữa đi. Rồi về tới nhà là quý vị, bây giờ ở đây quý vị biết ông xã nói tại sao quý vậy? Trời ơi, em thiệt làm anh rất là sung sướng. Tự nhiên em nói mà anh gửi, em gửi cái 500, em gửi má tới 1000, làm anh nói vậy anh hỏi gì hỏi tới. Thì anh trong đời anh thấy là em quả thật là người vợ tuyệt vời. Và quý vị đang ở đâu? Quý vị đang ở cõi trời dục giới, tức là cõi trời có vợ có chồng, phải không quý vị? Hả? Còn ngon nữa đó, ngon nữa đó, là coi như là chơi hết cái chất đô nớp, chơi hết cái chất đô nớp, đó là chơi cái hết. Nó thay vì gửi cho mình có 500 thôi, bên mẹ mình có 100, tại vì mẹ mình đã biết buông xả rồi, mẹ mình về ở trong làng Diễn Đà rồi, gửi nhiều chi cho bà mất công vậy, mà ở đó đóng mấy tháng có mấy chục đồng tiền điện nước mà thôi, gửi về cho mẹ chồng. Mẹ chồng đã ở Việt Nam, mẹ chồng tới là có công việc kiều, còn có nhiều chuyện lắm, thành ra mình chơi hết luôn cái đô nớp. Bữa nay chất đô nớp được 10.000. Gửi hết về mình nói là quý vị đang ở cái trời coi như là vô sắc giới, hiểu chưa? Ai quyết định quý vị lên trời? Chính cái tâm càng mở rộng là càng phải lên trời. Ai quyết định quý vị xuống địa ngục? Cái tâm càng nhỏ xíu thì càng lớn xuống địa ngục. Mà cái tâm chưa bình đẳng là ở loài người, cái tâm mà gửi rồi mà giận chữ chó mắng mèo là cái tâm đang ở cõi Atula. Cái tâm gửi cho mẹ chồng rồi mà tiếc là cái loài chúng sanh, hiểu chưa? Thành ra hiểu được cái này rồi đó thì chúng ta thấy một khung trời hạnh phúc, thấy không? Sư phụ bây giờ sư phụ đang ở cõi trời sướng gì chứ? Mấy cái đứa kia nó ngu, nó ngồi nó cộng trừ nhân chia, nó sai, nó đòi địa ngục chứ mất chứ thầy nọ. Mà nó sai tầm bậy mà có gì lôi ra là từ trế sau đi cho tới thủ quỷ, cho tới bo đây, đến tờ cho CEO được cái tiếng vậy thôi chứ tao đâu có biết đâu. Hu đu đa dạ gì nguyên dạ nguyên tịnh, hu đu đa dạ ông trưởng làng, hu đu đa dạ dưỡng thiện, còn ai làm đây? I don't know. Bấm thử số sâu sâu thôi, không có tên gì tôi trong đây hết, có phải không? Hôm nay tôi đi là diện chủ, tuổi đời 65, không dính mắc gì hết, cho nên đi chỗ nào cũng thông dong tự tại. Tây phương là cực lạc, thông dong hoài ba cõi, không có ràng buộc chi, cho nên thấy nó nhẹ quá. Bao nhiêu tham sân si xin cúng dường cho thầy, thầy nhận hơn. Tôi phải nhận cái đó tôi mới ở lại đi được. Thế tôi nhẹ quá nó bay rồi, bây giờ thành phải nhận cái đó để nó dằn bớt, hiểu không? Thành ra bây giờ tới giờ rồi, quý vị nghe những bài pháp này thấm thía cuộc đời rồi, thấm không quý vị?
Quá thấm,
quá thấm rồi hả?
Thì tổ đình Minh Đăng Quang của Thượng Thích Thích Nhiên 18 năm.
con xuất quyền, lúc đó là tự nhiên con xuất quyền là con sẽ tới, mà làm sao để mà con được mà thầy á chấp nhận cho con được làm đệ tử của thầy. Mà tại vì là ở ngoài này sư tăng giả rất nhiều, tăng pháp thì có nhưng mà tôn trọng cái sự thật thì lại không có, cho nên là con vẫn ở trong cái tư thái chuẩn bị, nếu cho sự thầy mà không cho thì con cũng xin là coi như là cho con ngồi cũng tham dự, nhưng con không có đủ nâng dày là không tin con.
Tin sáng tin.
Không phải lúc đó, lúc mà con chưa tới, lúc con tới rồi thì con vô cùng cảm ơn Đức Phật thật nhiều màu, thấy Chúa thật nhiều màu, và Hồng Mân Long Trân sẽ cho con có cái cơ hội cơ duyên được tới để được xin được làm đệ tử của thầy.
Dạ cảm ơn con. Vì tới giờ ăn trưa rồi. Tôi chỉ giảng có hai vị trong Chi Niệm Mật Cập thôi. Một vị là Xá Lợi Phất, một vị là Mục Kiền Liên. Còn trong này Đại Ca Diếp, còn Đại Ca Chiên Viên, còn Tu Bồ Đề. Giảng tới 1050 vị đệ tử, cứ giảng tới hồi tự chết cũng chưa xin.
Cô cho con sắp nói để cho con lo mấy gì đưa đón về ngày mai.
Dạ dạ nói là không. Không để ta hồi hướng một cái cho xong cũng năm này đi. Rồi tụi con nói vấn đề. Chúng ta hồi hướng đi quý vị. Tại vì còn có 5 phút nữa để cho người ta dành vấn đề mà đi đo lớn ngày mai, để cho nó công kích cái ban này, nó đưa lên mạng, nó có cái sự đầu và đuôi, đúng không quý vị? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh